Tập truyện 10 tội ác của tác giả Tri Thù. Tập 1 Bóng ma đêm mưa, gồm tất cả 10 chương, do Trái Táo diễn đọc. Chương 1 Nô lệ dưới tầng hầm. Năm 2000, hoa hòe nở rộ ngoài ngoại ô, từng chuỗi hoa rủ xuống, mùi hương nồng nàn khiến người ta mơ màng muốn ngủ. Hai anh nông dân nằm dài trên triền đê, đầu gối lên giày của chính mình ngủ say như chết. Ráng chiều nhuộm đỏ sắc trời, vần mây cuồn cuộn nổi lên nơi đường chân trời. Gió xuân thổi hiu hiu, hoa tuyết đột ngột rơi lả tả. Hoa tuyết và hoa hòe quyện vào nhau bay lất phất theo chiều gió. Hai anh nông dân rét run cầm cập, họ nói chuyện với nhau về mùa đông như thế nào. Mùa đông năm ngoái lạnh thế không biết, tôi cống tay cống chân và cống cả đôi tay. Tôi cũng cống tay cống chân, nhưng lỗ tai tôi lại không bị cống. Anh đội mũ à? Tôi không có tai. Người không có tai kể trên từng là một kẻ lang thang, là công nhân làm đường, từng là kẻ đào cát. Có điều y sắp trở thành tội phạm. Muốn tường thuật chính xác vụ án ly kỳ này, trước tiên chúng ta nên quan sát mông y một chút. Y ngồi trên triền đê, phía dưới mông là bùn đất. Nhưng phía dưới lớp bùn là gì? Là một đoàn tàu. Đoàn tàu đang chạy qua đường ray, nằm phía dưới mông y, chạy qua phía dưới những tòa nhà chúng ta đang ở, và chạy phía dưới cả thành phố này. Năm 2007, rừng trúc nơi y ngồi trước đây và triền đê năm nào đã được san bằng. Khu vực xung quanh được cải tạo thành một sân vận động rộng lớn. Người phụ trách khu thể thao này đã cho chặt hết trúc, và ông ta định biến khu đất trống này thành hồ bơi lộ thiên, nên đã thuê đội xây dựng đến để thi công. Đội xây dựng mới đào được 3 mét thì xảy ra hiện tượng đất lún. Ở giữa vùng lún xuất hiện một cái hang động tối om. Sau khi anh đội trưởng đi vào bên trong hang để kiểm tra, thì tay này lập tức hốt hoảng bỏ của chạy lấy người. Tiền công cũng chẳng cần. Ông chủ khu thể thao này chỉ vào cái hang rồi hỏi: "Dưới đó có gì vậy?" Chương 1 Tiếng hát trong lòng đất. Phía cảnh sát nghe tin vội vàng ập đến và lập tức phong tỏa hiện trường. Nghe nói một cảnh sát đã xuống hang động đó và không bao giờ quay trở lại nữa. Những lời đồn thổi bắt đầu phát tán khắp nơi, và mấy ngày sau phía cảnh sát phải lên tiếng đính chính rằng trong lúc tiến hành sửa chữa khu thể thao liên hợp và xây dựng hồ bơi, vì gặp phải hiện tượng đất lún nên đội thi công đã vô tình đào thông với một hầm thông gió của tàu điện ngầm. Và trong đường hầm này ẩn chứa rất nhiều bí mật mà người đời không bao giờ biết đến. Ở đó có hầm thông gió, hầm rút nước, hầm giảm áp. Phần lớn miệng hầm được che lấp và ngụy trang, hoặc là được xây ở nơi tương đối hoang vắng. những nơi đường sắt giao nhau, điện cao thế lên tới hàng ngàn vôn, và ngay cả nhân viên đường sắt cũng có khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm chết người nếu lao vào đường sắt. Không những vậy, còn gây tê liệt hệ thống giao thông ngầm. Mặc dù vẫn thường có người nhảy xuống đó rồi biến mất vào nơi sâu ở trong đường hầm, chính phủ đành ra mặt. Họ đề ra các quy định để hạn chế các hành vi có liên quan. Viên cảnh sát chui vào hầm thông gió để điều tra nọ, đúng là không có quay trở lên miệng hầm, mà anh ta lần mò trong bóng tối, men theo đường hầm tiến về phía trước. Khi anh ta xuất hiện ở nhà ga, các hành khách đều hết hồn, và anh ta thở hổn hển giải thích với nhân viên nhà tàu vì sao mình lại xuất hiện ở nơi này. Sau đó anh ta nói một câu khiến ai nghe thấy cũng đều lạnh cả tóc gáy. Trong đường hầm có người đang hát. Từ hệ thống camera trong phòng điều khiển, cảnh sát không hề phát hiện thấy ai nhảy từ sân ga xuống đường tàu. Người lái tàu cũng thanh minh là không thấy dấu tích của con người trên đường hầm. Nhưng viên cảnh sát cứ khăng khăng với quan điểm của mình. Anh ta nói là quả thật đã nghe thấy tiếng hát rất to vọng ra từ đường hầm. Và sự việc trở nên nghiêm trọng. Phòng kiểm soát đường sắt quyết định áp dụng biện pháp tạm thời, dừng mọi hoạt động của các đoàn tàu, và nhiều nhân viên điều tra đã dắt chó cứu nạn đi vào trong đường hầm. Đồng chí cảnh sát đã nghe thấy tiếng hát nọ, cầm đèn chiếu đi trước để dẫn đường. Đường hầm thì không có một bóng người. Dưới ánh đèn halogen chỉ trông thấy ánh sáng phản chiếu trên đường ray. Và tìm suốt 10 phút đồng hồ, cả đội vẫn không phát hiện ra điều gì khác thường. Đúng lúc định bỏ cuộc thì lại nghe thấy một giọng hát đột nhiên vang lên từ phía sau khúc ngoặt của con đường trước mặt. Âm thanh nghe rất rõ ràng, đúng là giọng hát của một người phụ nữ. Giọng nữ trung cao vút, không những vậy còn là một bài hát tiếng Nhật. Giọng hát quái dị cứ vang vọng trong đường hầm, nghe mà rợn cả tóc gáy. Một nhân viên điều tra nhát gan run rẩy cất tiếng hỏi: "Là người hay ma đấy?" Viên cảnh sát nọ trả lời: "Thì chắc chắn là người rồi." Nhân viên điều tra lại hỏi: "Nếu phía trước có người thì sao chó nghiệp vụ của chúng ta không chịu sủa nhỉ?" Đúng là chú chó cứu nạn khá im hơi lặng tiếng. Mọi người cứ chậm chạp tiến về phía trước, và lúc đi qua khúc ngoặt, họ chỉ đèn chiếu về hướng phát ra âm thanh. Nhưng âm thanh quái dị đó đột ngột im bặt, và trong đường hầm không có một bóng người. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ai nấy cũng đều dựng cả tóc gáy. Và trong quá trình đào hầm cho tàu ngầm chạy, đội thi công thường tìm thấy mộ và hài cốt. Tại nhiều nhà ga cũng đã từng xảy ra nhiều vụ tự tử. Bởi vậy một số nhân viên thi hành nhiệm vụ càng tin vào sự tồn tại của các hiện tượng kinh dị. Họ e dè không dám bước tiếp và bắt đầu nảy sinh tâm lý là muốn đánh trống thu quân. Chỉ duy viên cảnh sát nọ vẫn can đảm bước về phía trước, và chẳng bao lâu sau, anh dừng bước cúi người để quan sát cái thứ gì đó ở trên mặt đất. Mọi người liền xúm lại xem, thì ra là một chiếc di động. Phát hiện này vừa vặn giải thích cho sự xuất hiện của tiếng hát vừa rồi. Chắc chắn đó là nhạc chuông điện thoại. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nhân viên điều tra nọ định nhặt cái máy đó lên, nhưng anh cảnh sát khi nãy liền ngăn lại, bảo là đừng có động vào nó. Anh đeo găng tay thận trọng, cầm cái điện thoại lên trên mặt đất, rồi cất giọng nghi vấn đặt mùi cảnh sát hình sự: "Chủ nhân của chiếc điện thoại hiện giờ đang ở đâu nhỉ?" Mọi người đều biết toa điện ngầm là không gian hoàn toàn khép kín. Chính vậy có thể loại trừ khả năng hành khách tự vứt điện thoại của mình xuống dưới đường sắt. Hơn nữa, chiếc điện thoại này có vẻ rất là xa xỉ. Trong văn phòng quản lý an toàn, một nhân viên đối chiếu bức ảnh trên mạng và xác nhận đây là loại điện thoại di động hiệu Cosmic của hãng Toshiba, một hãng điện thoại danh tiếng của Nhật. Trên thế giới chỉ sản xuất hạn chế có 1.000 chiếc. Mặt điện thoại còn gắn 14 viên đá quý. Loại điện thoại này được tạp chí xếp hạng thứ 4 trong danh sách 10 loại điện thoại di động xa xỉ nhất thế giới, giá của nó là 399.000 yên Nhật. Từ đó có thể thấy là chủ nhân của chiếc điện thoại này chắc chắn là vô cùng giàu có. Đúng lúc nhân viên kiểm tra an toàn giới thiệu về xuất xứ chiếc điện thoại thì đột nhiên nhạc chuông của nó lại kêu vang, và giọng nữ trung hát bài ca tiếng Nhật quái dị nọ lại thánh thót cất lên. Chủ quản phụ trách công tác an ninh đường sắt và viên cảnh sát nọ đều đưa mắt hội ý, sau đó họ quyết định bấm nút để trả lời. Mọi người trong văn phòng đều nín thở đoán xem đối phương sẽ nói cái gì. Nào ngờ đâu bên kia điện thoại lại hoàn toàn im lặng. Một phút sau, đối phương lại cúp điện thoại. Mọi người đang xôn xao bàn bạc xem là có nên gọi lại cho đối phương hay không, thì một đám người đột nhiên xông thẳng vào phòng quản lý. Họ chính là tổng giám sát vận hành đường sắt, trưởng phòng điều phối, phân cục trưởng phân cục cảnh sát đường sắt, quản lý phụ trách trị an thuộc các phòng ban đều tề tụ đầy đủ. Phân cục trưởng phân cục cảnh sát đường sắt đã mở một cuộc họp khẩn cấp. Ông tiết lộ nội tình vụ án. Ông đã tiết lộ nội tình vụ án. 24 giờ trước có một tiểu thư thuộc hàng trăm anh Thế Việt đã bị mất tích một cách bí ẩn trong ga tàu điện ngầm. Phía cảnh sát kết hợp với ngành bưu điện viễn thông đã lần theo dấu vết của sóng định vị, tín hiệu và đã tìm ra vị trí của chiếc điện thoại. Cô tiểu thư mất tích tên là An Kỳ. Cha cô ta là An Dật Hiên, tổng giám đốc của tập đoàn chứng khoán Global, một tỷ phú thứ thiệt. Ông ta đầu tư cổ phiếu ở hàng trăm doanh nghiệp tại Hồng Kông, Đài Loan và Trung Quốc. Không những vậy, ông ta còn là Hoa Kiều định cư ở tại Nhật. Chủ quản phụ trách công tác an ninh đường sắt nói: nhưng hiện giờ con gái của An tiên sinh đã bị mất tích trong đường hầm, sống không thấy người, chết lại không thấy xác. Viên quản lý đang định nói thêm vài câu bông đùa thì thấy phân cục trưởng phân cục cảnh sát đường sắt đứng bật dậy. Ông ta nhìn ngó bốn phía rồi cất giọng với một vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng: áp lực của chúng ta rất lớn. Đại sứ quán Nhật đã bắt đầu nhúng tay vào can thiệp vào vụ án này. Bốn phân cục trưởng của Sở Công an thành phố kết hợp với nhau đảm nhiệm vị trí tổng chỉ huy chuyên án. Các anh làm sao đó thì làm. Nếu ai để xảy ra chuyện thì đến lúc đó đừng có trách tôi không nể mặt. Mà ngay cả bản thân tôi cũng chẳng khác nào tượng đất qua sông, khó giữ nổi mạng. Toàn thành phố đều tập trung tối đa lực lượng cảnh sát, giăng lưới trải rộng khắp cả đường hầm tàu điện ngầm và đã tiến hành lùng sục. Nhiệm vụ trọng điểm là tìm kiếm những đối tượng khả nghi cũng mất tích vào ngày hôm đó. Họ làm bút lục thẩm vấn vô cùng cẩn thận. Thiết bị giám sát đường sắt vẫn chưa cung cấp được manh mối hữu dụng nào. Vụ án hoàn toàn bị dậm chân tại chỗ. Có điều cảnh sát nhận được một thông tin ngoài lề, chẳng hề có chút giá trị nào cả. Người cuối cùng gặp tiểu thư con nhà giàu nọ là tài xế riêng của cô ta. Khi đó tài xế đưa An tiểu thư đi ra sân bay, chẳng may lại gặp đúng lúc tắc đường nên cô tiểu thư nhà giàu nọ đã đổi lịch trình. Đoạn hội thoại giữa họ khi đó đã diễn ra như sau. An tiểu thư: anh bảo tôi chen chúc vào tàu điện ngầm với đám người nghèo mặt hàng ấy hay sao? Tài xế riêng: tiểu thư à, bây giờ đang tắc đường, dù chúng ta có lái xe tăng đến thì cũng không kịp giờ để máy bay cất cánh đâu. Cô chỉ còn cách ngồi tàu điện ngầm mà thôi. An tiểu thư: khốn kiếp, chỉ một tiếng nữa là cất cánh rồi, ngồi tàu điện ngầm liệu có kịp giờ hay không? Tài xế riêng: tiểu thư, cô xuống chỗ này đi chuyến tàu cuối cùng là có thể đến thẳng sân bay. Thôi thì cô chịu thiệt thòi một chút vậy. Cô tiểu thư nhà giàu chửi thề một tiếng rồi đi xuống xe. An Kỳ đeo kính râm, mặc váy xếp phong lồng đèn màu trắng, quai mảnh hở lưng, vai khoác một cái túi xách. Tuy vẻ mặt hơi tức giận nhưng vẫn không mất đi cái vẻ sang trọng trang nhã. Thông thả bước vào nhà ga. Nhưng từ đó cô ta không bao giờ bước ra khỏi đường sắt này nữa. Ba ngày sau, phía cảnh sát vẫn không thu hoạch được gì. Phân cục trưởng phân cục cảnh sát đường sắt bị đình chỉ công tác. Trong phòng họp của cục công an thành phố, bốn vị phân cục trưởng mở cuộc họp khẩn cấp phân tích tình hình vụ án. Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc cũng đến để nghe báo cáo. Tới dự hội nghị còn có các cấp lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố. Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc đã phát biểu: vụ án này rất là quan trọng. Nó không chỉ ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao giữa hai nước Trung Quốc và Nhật Bản, mà nó còn liên quan trực tiếp đến kinh tế ở trong nước. Một khi mà An tiên sinh rút các khoản đầu tư chứng khoán ra khỏi đại lục, thì không biết bao nhiêu doanh nghiệp và người mua cổ phiếu phải đối mặt với nguy cơ bị phá sản. Phó cục trưởng đang phát biểu thì cửa phòng họp đột ngột bật mở. Một người phụ nữ mặc áo kimono dìu một ông già lẫy bẫy bước vào. Phía sau còn có mấy người dáng chừng như là vệ sĩ. Ông già đó chính là tổng giám đốc tập đoàn chứng khoán Global, An Giật Hiên. Phó cục trưởng bước đến gần bắt tay An tiên sinh rồi nói: thành thật xin lỗi, thật sự là xin lỗi ngài, chúng tôi cũng rất chú trọng đến vụ án này đấy. Câu đầu tiên An tiên sinh thốt lên là: bao nhiêu tiền? Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc không hiểu ý. An tiên sinh lại nói tiếp: chúng muốn đòi bao nhiêu? Đến lúc này phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc mới vỡ lẽ, thì ra An tiên sinh cho rằng con gái mình đã bị bắt cóc. Trưởng phòng cảnh sát hình sự thành phố đứng lên thưa: khả năng An tiểu thơ bị bắt cóc tống tiền không lớn, vì đến giờ phút này phía cảnh sát vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin đòi tiền chuộc của hung thủ. Phân tích bước đầu cho thấy hung thủ bắt An tiểu thư có lẽ nhằm hai mục đích. Thứ nhất là muốn giết cô ta để trả thù. Nếu mà đúng như vậy thì hy vọng lệnh ái còn sống sót vô cùng mong manh. Ngoài ra còn có một khả năng, đó là lệnh ái còn sống nhưng lại bị... Trưởng phòng cảnh sát hình sự do dự không biết có nên nói tiếp hay không. An tiên sinh sốt ruột dục giả, viên trưởng phòng mới ấp úng nói ra bốn chữ. Và bốn chữ ấy khiến cho An tiên sinh suýt nữa bị ngất xỉu: giam cầm bức hại. Chương 2. Tổ chuyên án đặc biệt. Cảnh sát đặt tên cho vụ trọng án này là chuyên án đặc biệt số 1. Đồng thời ngay tối hôm đó quyết định thành lập tổ chuyên án đặc biệt. Họ phải chọn ra 4 nhân vật kiệt xuất nhất trong số hơn 1.800.000 cảnh sát từ hệ thống công an toàn quốc. 4 viên cảnh sát này sẽ thay mặt 4 vị phân cục trưởng để gánh vác trách nhiệm chỉ đạo vụ trọng án. Tất cả các ban ngành thuộc Bộ Công an đều phối hợp vô điều kiện để đảm bảo có thể phá án đúng kỳ hạn. Các thành viên trong cuộc họp cứ bàn bạc nghiên cứu kỹ lưỡng để vạch ra nguyên tắc mà làm việc. Riêng việc chọn nhân tài thì mỗi người mỗi ý, thảo luận rất là sôi nổi, nhưng cuối cùng vẫn chưa chốt được phương án cuối cùng. Phó Cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc trầm tư hồi lâu rồi bảo: đột nhiên tôi lại nghĩ đến một người. Trưởng phòng cảnh sát hình sự nói: vậy thì hãy mau mời người ấy đến đi. Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc lại bảo: người này rất là quan trọng, tôi phải đích thân lái xe đi mời ông ta mới được. Tất cả các thành viên trong phòng họp đều ngồi tại chỗ để chờ lệnh. Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc cùng với nữ trợ lý vội vã rời đi. Một tiếng sau, ông đưa một ông già đến. Ông già này tầm ngoại lục tuần, ngồi xe lăn, mái tóc thì bạc phơ nhưng nôm rất là tinh anh, ánh mắt sáng ngời. Trưởng phòng điều tra hình sự đứng dậy kính cẩn chào: dạ con chào thầy. Phó thị trưởng thành phố bước tới gần, cúi người đưa tay ra để bắt tay ông già. Chào giáo sư Lương, giáo sư về nước khi nào ạ? Những người khác thì thầm hỏi nhau xem giáo sư Lương đang ngồi xe lăn kia đó là ai. Giáo sư Lương gật đầu cảm ơn, rồi ông im lặng lăn xe đến trước mặt An tiên sinh, rồi giơ một ngón tay ra. Tất cả mọi người có mặt trong phòng họp bắt đầu lầm bầm bàn tán, không hiểu ông già làm vậy là có ý gì. An lão tiên sinh hỏi: Ông là? Nữ trợ lý của phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc đứng bên cạnh vội giới thiệu: Đây là chuyên gia hình sự lừng danh trong và ngoài nước, giáo sư Lương Thư Dạ đấy ạ. Ông ấy từng là cố vấn trưởng của tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế văn phòng Trung Quốc, chuyên gia phân tích hành vi phạm tội của tổ chức FBI, tham gia điều tra hơn 3.000 vụ trọng án trên khắp thế giới và các tiểu bang ở Mỹ. Giáo sư được vinh danh tại nhiều trường đại học trên thế giới, và giờ ông ấy vừa mới nghỉ hưu nên về nước để an hưởng tuổi già. An tiên sinh gật đầu rồi lập tức viết chi phiếu: Đây là 1 triệu tệ để ông làm kinh phí mà phá án, coi như là khoản tài trợ của tôi. Giáo sư Lương thông thả đáp: Tôi giơ một ngón tay không phải là đòi ông 1 triệu tệ. An tiên sinh nghi hoặc hỏi lại: Vậy là 100 triệu tệ sao? Giáo sư Lương lắc đầu quả quyết nói: Chỉ 1 tuần. Khi ngồi xe trên đường đến đây, tôi đã hiểu tất cả nội tình vụ án rồi. Tôi đảm bảo sẽ phá được vụ án này chỉ trong vòng 1 tuần. Phòng họp lại rộ lên những tiếng bàn luận. Một số người cảm thấy ông già này chém gió quá đà. Vụ án này đang sa vào ngõ cụt. Phía cảnh sát không có bất cứ manh mối nào cả, và cũng chẳng điều tra ra được gì. Vậy mà ông già này dám khẳng định sẽ phá án trong vòng 1 tuần. Há chẳng phải còn khó hơn là bắt thang lên trời hay sao? Phó Cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc tỏ ý với An tiên sinh phía cảnh sát không có thiếu kinh phí, mà cũng không thể nhận tiền phi pháp của người nhà nạn nhân, nên đã từ chối mấy lần. An tiên sinh liền bảo ông sẽ quyên góp 1 triệu tệ cho quỹ từ thiện của công an Trung Quốc, dành cho những liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì an ninh tổ quốc. Sau khi giải tán cuộc họp, trong phòng chỉ còn lại Phó Cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc, nữ trợ lý và giáo sư Lương. Nữ trợ lý mở máy tính, trên màn hình hiển thị sơ yếu lý lịch của một số cảnh sát ưu tú khắp các tỉnh, thành viên của toàn quốc, để giáo sư Lương chọn thành viên cho tổ chuyên án đặc biệt. Giáo sư Lương quan sát nữ trợ lý của Phó Cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc một hồi lâu. Cô gái mặc đồng phục vest, sơ mi màu trắng, cổ thắt chiếc khăn vải lụa rất trang nhã, tay ôm tập tài liệu, mái tóc mượt mà buộc gọn thành đuôi ngựa ở phía sau. Đôi tất giấy màu đen ôm trọn đôi chân thon dài gợi cảm, mắt đen láy sáng ngời, hàm răng trắng bóng đều tăm tắp, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Giáo sư Lương mỉm cười hỏi: Trong danh sách này có hồ sơ của cô hay không? Nữ trợ lý ngẩn người một lát rồi cũng cười đáp lời: Dạ không có thưa giáo sư. Lương giáo sư nói: Vậy thì tôi muốn cô gia nhập tổ chuyên án. Nữ trợ lý tròn mắt ngạc nhiên, cô hỏi: Vì sao giáo sư lại chọn tôi ạ? Giáo sư Lương từ tốn đáp: Lý do rất đơn giản. Người có thể trở thành trợ lý của Phó Cục trưởng chẳng lẽ lại là hạng xoàng hay sao? Phó Cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc vội vàng giới thiệu nữ trợ lý cho giáo sư Lương. Cô ấy tên là Tô My, từng học lập trình máy tính từ khi đang học cấp 2, biết 5 ngoại ngữ, hội phó hội an ninh mạng quốc tế đã phát hiện ra cô khi Lầu Năm Góc của Mỹ truy tìm 10 tên hacker nguy hiểm nhất của thế giới, đồng thời còn phát hiện tổ chức liên minh của hacker do cô bí mật sáng lập. Tuy tổ chức này không có nhiều thành viên nhưng đến từ mọi đất nước trên thế giới. Mỗi hacker dưới trướng của cô đều có khả năng trở thành thống soái của cuộc chiến thông tin. Giáo sư Lương hỏi: Chỉ có vài bản lĩnh vặt vãnh đó hay sao? Cô ấy còn biết làm gì nữa hay không? Phó Cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc nói: Xin lỗi giáo sư, tôi không có quyền tiết lộ những chuyện chưa được phép đưa ra ngoài ánh sáng. Có điều Tiểu My đúng là một trong những hacker cao thủ, có thể nắm được lỗ hổng bảo mật, các thủ thuật mã hóa và giải mã, Lầu Năm Góc của Mỹ và liên minh hacker của cô, từng đối kháng dai dẳng ở trên mạng, và cuối cùng Lầu Năm Góc đành phải giơ cờ đầu hàng để kết thúc cái cuộc chiến này. Giáo sư Lương hỏi luôn: Sau đó thì cô ấy bị các anh bắt gọn hay sao? Phó Cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc nói. Nói chính xác hơn thì chúng tôi tuyển dụng cô ấy sau nhiều năm khảo hạch. Bây giờ thì cô ấy là một cảnh sát. Giáo sư Lương chầm điếu thuốc hút một hơi rồi nói. Này cô gái, sao cô lại muốn trở thành cảnh sát? Tô Mì thẳng thắn đáp. Vì những ngành khác không dám dùng tôi ạ. Thế là tổ chuyên án chỉ thiếu hai người nữa. Giáo sư Lương vẫn chưa liếc mắt đến danh sách các cảnh sát ưu tú được tiến cử ở trên máy tính. Những cảnh sát ưu tú nhiều lần được biểu dương không nằm trong phạm vi lựa chọn của ông. Giáo sư nói luôn ra hai cái tên: Họa Long và Bao Triển. Phó Cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc nhíu mày. Ông ngập ngừng cất giọng với vẻ khó xử. Giáo sư đổi một trong hai người đó có được hay không ạ? Tôi biết cậu tên Họa Long này. Có điều hiện giờ cậu ta vẫn còn bị nhốt ở trong trại giam. Giáo sư Lương nói. Anh có đủ khả năng thả cậu ta ra kia mà. Cứ bảo lãnh tại ngoại rồi xét xử sao? Để cậu ta lấy công chuộc tội. Tommy bắt đầu đọc. Họa Long, sĩ quan vũ trang năm 1989. Đoạt giải quán quân võ thuật toàn quốc. Năm 1991, đoạt giải nhất cuộc thi đấu đối kháng tự do của cảnh sát trên toàn thế giới. Năm 1994 trở thành quán quân môn quyền Anh ở Tam Á. Năm 1995 giành được đai vàng ở hạng 60kg cúp nhà vua Thái Lan. Năm 1997 tự ý đến Nhật Bản tham gia cuộc thi đấu đối kháng quốc tế KL. Bị cưỡng chế bắt về nước nên chưa kịp giành thứ hạng. Nhiều lần vi phạm kỷ luật sử dụng vũ khí cảnh sát phi pháp, bức cung, ép cung, uống rượu trong giờ làm việc, đánh bạc sau khi tan sở. Tác phong sinh hoạt rất là bê bối, đúng là một lý lịch đầy vết ố. Phó Cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc hỏi. Thế còn cậu tên Bao Triển kia, tôi chưa từng bao giờ nghe thấy tên người này. Cậu ta cũng là cảnh sát vũ trang hay sao? Giáo sư Lương nói. Không phải. Phó Cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc hỏi tiếp. Thế cậu ta là cảnh sát đặc nhiệm hay sao? Giáo sư Lương lắc đầu. Phó Cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc lại hỏi. Thế thì ít nhất cậu ta cũng phải là cảnh sát hình sự giỏi. Giáo sư Lương đáp. Cũng không phải. Phó Cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc đành hạ lệnh trước khi trời sáng phải dùng trực thăng đưa cho được hai người mà giáo sư Lương vừa chỉ đích danh đến nơi đây. Một đêm đăng đẳng trôi qua, giáo sư Lương đặc biệt lựa chọn phòng hội nghị bàn tròn để đón tiếp hai thành viên mới. Ý nghĩa của hội nghị bàn tròn là các thành viên tham gia, bất phân chức vị lớn nhỏ, không được phép tôn trọng quá mức hay khinh thường bất cứ ai. Mọi người đều bình đẳng đối thoại. Họa Long đến trước. Anh đứng trong phòng hội nghị bàn tròn, ghết điếu thuốc trên môi tỏ vẻ khó chịu. Sếp à, tôi muốn quay lại trại giam. Phó Cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc cười trừ. Họa Long, lâu lắm chưa gặp lại cậu. Mọi chuyện vẫn ổn đấy chứ. Tôi mời cậu đến đây là có việc cần nhờ đến cậu. Việc gì phải suy nghĩ tiêu cực đến như thế? Họa Long đáp. Lần trước sếp tìm mấy tay cảnh sát ngầm, hôm ấy tôi còn đứng cùng với họ. Thế mà sau đó thì mấy tay ấy đều ngã hết. Muốn đứng cũng hết đường mà nhổm dậy. Tôi vẫn muốn sống thêm vài ngày nữa. Phó Cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc hỏi. Lần này vì sao cậu lại bị tống vào trại giam? Tô Mì liền đưa tập hồ sơ cho giáo sư Lương. Trên đó có ghi chép vụ án hình sự Họa Long đã gây sự đánh nhau và cố ý gây thương tích. Họa Long bình thản đáp. Tôi đấm vỡ mặt cái tên đội trưởng đội cảnh sát. Phó Cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc ngán ngẩm. Lại là đánh nhau. Nghiêm trọng hơn còn cố ý gây thương tích. Nếu nghiêm trọng hơn nữa thì đã mắc tội ngộ sát rồi đấy. Đây là con đường cậu muốn đi hay sao? Chi bằng gia nhập tổ chuyên án. Sao hả? Tổ chuyên án này do ban ngành công an tối cao thành lập nên, có quyền chỉ huy điều động tất cả các cảnh sát trên toàn quốc gia. Các thành viên của tổ chuyên án là những cảnh sát xuất sắc nhất, được tuyển chọn từ hàng vạn cảnh sát ưu tú. Được chọn vào tổ chuyên án là niềm vinh dự, có mơ cũng không thấy. bất kỳ cảnh sát nào. Tổ chuyên án phụ trách tiến hành điều tra, phá giải tất cả các vụ án nghiêm trọng nhất trên khắp đất nước. Các đơn vị cảnh sát khác có trách nhiệm hết sức hỗ trợ, giúp đỡ tổ chuyên án phá án một cách vô điều kiện. Trình tự là thế này, cảnh sát địa phương viết đơn xin gia nhập. Sau khi hồ sơ được nộp lên trên, chúng tôi sẽ quyết định. Không đợi Phó Cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc nói hết câu, Hỏa Long liền chen ngang. Được rồi, sếp nói hết sức hỗ trợ ở đây có nghĩa là gì? Phó Cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc trịnh trọng giải thích. Tất cả lực lượng cảnh sát địa phương phải phục tùng theo sự chỉ huy của các cậu, nghe theo sự phân công của các cậu, và thậm chí nếu cậu muốn lãnh đạo lao dày cho mình, thì lãnh đạo của cậu cũng phải phục tùng một cách vô điều kiện. Nghe đến đây, hai mắt Hỏa Long sáng bừng lên. Sếp à, thế nghĩa là nếu tôi gia nhập tổ chuyên án, thì dù lãnh đạo mời tổ chuyên án đi giúp đỡ, thì các thành viên của tổ chuyên án hoàn toàn có quyền từ chối, có phải không? Phó Cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc đáp, đúng như vậy. Thép tốt phải để dành làm lưới giao. Những vụ án giao cho tổ chuyên án phải là những vụ án vô cùng nghiêm trọng và đặc biệt. Mỗi vụ án đều là những vụ kinh thiên động địa. Hỏa Long vẫn băn khoăn. Liệu các lực lượng cảnh sát khác có nghe lời chúng tôi thật hay không đấy? Nếu họ không phối hợp thì rất là khó phá án. Ví dụ là như thế này. Phó Cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc trấn an. Về chuyện này thì cậu cứ yên tâm. Nếu vụ án mà họ trình lên cấp trên không thể phá án được, thì cảnh sát địa phương phải chịu trách nhiệm trực tiếp, thậm chí có nguy cơ bị từ chức. Bởi vậy chắc chắn cảnh sát trưởng của các địa phương sẽ coi các cậu như là những vị cứu tinh. Họ không dang rộng hai tay chào đón các cậu thì mới lạ. Hơn thế nữa, tất cả kinh phí do họ chi trả, và điều duy nhất tôi cần làm là cử những cảnh sát xuất sắc nhất để giúp họ, chứ không vứt cho họ mấy quả trứng thối. Phó Cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc lại nói tiếp. Trong vụ án đầu tiên mà các cậu tiếp nhận, biểu hiện của các cậu như thế nào sẽ được viết vào bản báo cáo nhận xét. Hỏa Long thắc mắc. Sếp nói vậy là ý gì? Phó Cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc lại đáp. Khi thành lập tổ chuyên án này, tôi phải chịu áp lực nặng nề chưa từng có từ trước đến nay. Hy vọng là tổ chuyên án sẽ không làm tôi thất vọng. Bằng không sẽ phụ lòng tin tưởng tuyệt đối của tôi. Nếu các cậu không thể phá nổi vụ án đầu tiên, thì tổ chuyên án sẽ đứng trước nguy cơ bị giải thể. Giáo sư Lương hỏi, đây là mệnh lệnh sao? Phó Cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc nhún nhường, không, đó là lời thỉnh cầu. Giáo sư Lương hỏi tiếp, vậy nếu phá được thì sao? Phó Cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc lại đáp, thế sẽ có những vụ án kế tiếp nữa ạ. Giáo sư Lương thở dài, vậy là tôi mắc bẫy cậu rồi. Phó Cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc cất tiếng cười sảng khoái. Mọi người rất tò mò với thành viên cuối cùng của tổ chuyên án, bởi người này không phải là cảnh sát đặc nhiệm, mà cũng không phải là cảnh sát vũ trang, thậm chí còn không phải là cảnh sát hình sự. Tô Mì tìm được thông tin cá nhân của Bao Triển ở trên mạng Internet, mà nếu dựa vào những tư liệu này thì thành viên cuối cùng của tổ chuyên án có lý lịch vô cùng là bình thường, không hề có điểm nổi bật nào cả. Và hơn thế nữa, dường như anh ta còn gặp vấn đề về trí tuệ. Bậc tiểu học mà anh ta cần học đến 7 năm, trung học cũng mất những 5 năm. Vừa mới tốt nghiệp khoa điều tra của trường đại học cảnh sát, và giờ đang trong quá trình thực tập tại đội cảnh sát ở quê nhà, thậm chí còn không thể coi anh ta là cảnh sát dân sự. Hỏa Long nói, ồ, lại còn tìm được một kẻ đần độn hơn cả tôi nữa hay sao? Tô Mì phản bác, biết đâu lại là một đại thiên tài thì sao? Giáo sư Lương giới thiệu giảng lược, Bao Triển là một cô nhi, cha mẹ mất sớm, được nhà họ Bao trong thôn nuôi dưỡng từ thuở bé cho đến khi trưởng thành. Từ nhỏ cậu ta đã phải vừa học vừa làm, từng là nhân viên phục vụ trong nhà hàng, thợ điện, rồi bày bán sách ở ven đường, bán rau, bán báo, cứ thế cho đến khi tốt nghiệp trường cảnh sát. Khi Bao Triển còn học trong trường cảnh sát, anh vẫn thường xuyên thư từ qua lại với giáo sư Lương. Và theo như gia phả thì Bao Triển là hậu duệ trực hệ của Bao Chuẩn, Bao Thanh Thiên. Quả Long tỏ vẻ coi thường. Thế thì cũng đâu có gì gọi là giỏi giang. Hậu vệ của Bào Chuẩn dễ có đến mấy vạn người. Hàng năm ở An Huy đều tổ chức hoạt động tế lễ phỏng cổ. Giáo sư Lương điềm tĩnh đáp: Tôi chọn cậu ta chứng tỏ là cậu ta ắt không phải là người tầm thường. Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc tỏ vẻ nghi ngờ. Tôi cũng muốn biết hậu duệ của Bao Chuẩn rốt cuộc có điểm gì hơn người ạ? À? Đúng lúc này cửa phòng họp liền bật mở và một thanh niên bước vào. Chương 3. Yêu rau xanh trong tàu điện ngầm. Một người có vẻ bề ngoài chẳng khác nào là dân thường bước vào. Nước da ngầm đen, mặt lớn mũi to, chân đi đôi giày giải phóng quân. Tommy đang định hỏi xem anh ta định tìm ai thì thấy người đó nghiêm trang chào theo kiểu nhà binh. Bao Triển, cảnh sát thực tập đội cảnh sát xã Bao Gia Phô Tử, huyện Gia Tường, tỉnh Sơn Đông báo cáo có mặt. Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc bước về phía anh thanh niên rồi hỏi: Vừa mới tốt nghiệp, vẫn đang trong giai đoạn thực tập mà đã được tuyển chọn vào tổ chuyên án, vậy cậu có cảm tưởng gì? Bào Triển hạ tay xuống đứng nghiêm trang, cất giọng dõng dạc: Tôi thề trước quốc kỳ, từng lời nói hành động của cảnh sát tuyệt đối không vấy bẩn sao vàng. Tôi thề trước hiến pháp, từng suy nghĩ ý thức của cảnh sát tuyệt đối không phạm tới tôn nghiêm của pháp luật. Tôi thề trước nhân dân suốt đời suốt kiếp, cảnh sát tuyệt đối không phụ vào sự kỳ vọng của nhân dân. Và trước quốc kỳ và quốc huy, tôi xin thề, tôi sẽ đấu tranh không ngừng nghỉ đến giọt máu cuối cùng với mọi hoạt động phạm tội vì sự hưng thịnh của quốc gia, vì an ninh của nhân dân. Tôi thề sẽ làm tất cả vì sứ mệnh thần thánh, vì sự hy sinh cao cả của các chiến hữu. Được làm cảnh sát và đứng ở nơi đây là niềm vinh dự của cả đời tôi. Lời tuyên thệ sôi sục nhiệt huyết ấy khiến cho phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc không thể không giơ tay lên đáp lễ rồi bảo: Chào mừng cậu đã gia nhập vào tổ chuyên án. Họa Long cất lời châm biếm: Là một cảnh sát mới vào nghề sao? Giọng anh mang hơi hướng trêu chọc. Giáo sư Lương nói với Bao Triển: Xem ra cậu phải cho họ xem tài nghệ của mình mới được rồi đấy. Giáo sư Lương bảo Bao Triển nhắm mắt lại, quay người đi, lưng xoay về phía mọi người. Rồi ông lấy trong túi áo ra một chiếc bút máy, giơ lên trên cao hỏi Bao Triển: Cái này là gì đây? Bao Triển nhắm nghiền hai mắt đáp ngay không cần suy nghĩ: Là bút máy nắp xoay hiệu Baker. Quả Lòng thấy hơi khó tin, liền móc ngay bao thuốc ra giơ lên rồi hỏi tiếp: Vậy thì cái này là gì đây? Bao Triển đáp ngay: Thuốc lá hiệu Trung Hoa, vẫn còn nửa bao. Tommy nghi ngờ Bao Triển đã giở trò. Có lẽ trong phòng có vật gì đó phản quang nên anh ta đã lén nhìn trộm vào và đoán ra được. Nghĩ như vậy, cô liền tháo chiếc khăn lụa quàng ở trên cổ, bịt chặt hai mắt của Bao Triển, thắt nút đầu. Cuối cùng, Tommy giơ tay lên. Trong tay cô không cầm bất cứ vật gì cả. Rồi Tommy hỏi: Vậy thì hãy nhìn xem tay tôi có thứ gì nào. Bao Triển trầm ngâm một lát rồi đáp: Không có cái gì cả, chỉ nghe thấy mùi nước hoa. Mọi người liền ngỡ ngàng. Thì ra Bao Triển có khứu giác vô cùng khác thường. Những nhà chế tạo nước hoa Pháp cao cấp đều có thể dùng mũi để ngửi để phát hiện ra các loại hoa khác nhau được dùng trong nước hoa. Chuyện này không có gì kỳ lạ, mà điều khiến người ta không thể nào hiểu nổi là làm sao Bao Triển lại có thể biết được hiệu của chiếc bút máy và cả bao thuốc lá. Bao Triển liền điềm nhiên giải thích: Trong một lần viết thư cho tôi, giáo sư đã nhắc hiệu chiếc bút máy. Còn việc biết hiệu bao thuốc lá là vì lúc bước vào trong phòng, tôi đã nhìn thấy Quả Long hút điếu thuốc hiệu Trung Hoa. Thế là tổ chuyên án chính thức thành lập, không có bất kỳ nghi thức nào cả, và không có ánh đèn chớp nháy của máy ảnh, và cũng không có phóng viên. Nhưng đó lại là ngày có ý nghĩa lịch sử đối với ngành cảnh sát Trung Quốc. Bốn thành viên của tổ chuyên án, người nào cũng sở hữu một tuyệt kỹ siêu phàm. Giáo sư Lương Thư Dạ có kinh nghiệm phá án phong phú, tư duy thông tuệ, giỏi phát hiện và suy luận. Bao Triển thì có khứu giác đặc biệt nhạy cảm và có khả năng quan sát rất xuất sắc. Quả Long, sĩ quan cảnh sát vũ trang giỏi võ và có sức khỏe phi thường. Tô Mi là một cao thủ hacker, có thể cung cấp mọi thông tin kỹ thuật. Tình hình vụ án bây giờ là rất khẩn cấp. Thiên Kim tiểu thư nhà họ An bị mất tích trong đường sắt tàu điện ngầm một cách kỳ bí, chưa rõ là sống chết ra sao. Giáo sư Lương đã mạnh miệng hứa sẽ phá án trong vòng một tuần, khi hiện tại tổ chuyên án không có bất kỳ manh mối nào. Và các thành viên lập tức lao vào nhịp độ khẩn trương của công việc. Họ coi phòng hội nghị này như một văn phòng để làm việc, mặc dù tổ chuyên án mới được thành lập chưa được bao lâu. Mọi người còn chưa có quen biết nhau nhiều lắm, nhưng tất cả đều có chung một mục đích, đó là phải nhanh chóng phá được vụ án này. Phó cục trưởng đứng đợi mãi ở cửa. Ông ngồi xuống ghế nghiêng đầu lơ mơ muốn ngủ. Buổi chiều Họa Long đánh thức phó cục trưởng dậy. Sếp sếp, phiền sếp đến gọi hết mấy em xinh đẹp trong cục của chúng ta đến đây giúp đỡ nhé. Cục phó lơ ngơ không hiểu. Hả? Cái gì cơ? Phải tìm mấy em xinh đẹp hay sao? Họa Long giải thích. Sếp à, tổ chuyên án vừa họp và ra quyết định chỉ cần nữ cảnh sát tham gia chuyên án, nhưng mà phải xinh đẹp một chút đấy. Phó cục trưởng vẫn chưa hiểu, nhưng vẫn y theo lời của Họa Long, lập tức triệu tất cả các nữ cảnh sát xinh đẹp trong ngành đến phòng họp. Các nữ cảnh sát xếp thành mấy hàng đứng sát tường và cứ lầm rầm bàn tán, không rõ vì sao tổ chuyên án lại triệu tập họ đến. Họ thấy phòng họp vốn đã sạch sẽ gọn gàng mọi hôm, bây giờ đã biến thành một gian phòng lộn xộn. Trên tường thì dính đầy những mảnh giấy, trên cửa sổ thì dày đặt những con chữ viết bằng bút dạ, trên mặt đất thì lá tả những tệp công văn giấy tờ. Ba chiếc máy tính đều đang mở rộng, một trong số đó đang nhanh chóng scan tài liệu. Rõ ràng là tổ chuyên án đã làm việc không ngừng nghỉ trong cái căn phòng này. Giáo sư Lương nói, bây giờ tôi sẽ công bố tình hình vụ án, hung thủ chắc chắn vẫn ở trong phạm vi thành phố này. Một nữ cảnh sát lập tức ngắt lời ông. Cô hỏi, sao giáo sư có thể khẳng định chắc chắn là như vậy? Và tại sao lại bắt đầu lục soát từ phạm vi trong thành phố à? Giáo sư Lương hỏi lại, không lẽ ta nên bắt đầu lục soát từ ngoại vi thành phố hay sao? Phó cục trưởng ra hiệu cho mọi người không được cắt ngang lời nói của giáo sư. Rồi giáo sư Lương tiếp tục nói, thật ra vụ án này vô cùng đơn giản. Điểm khó khăn duy nhất là chúng ta không hề có bất kỳ manh mối nào cả. Nhưng không có manh mối thì chúng ta phải tạo ra manh mối. Tính chất các vụ án này cho phép ta đặt ra 4 khả năng. Một là An tiểu thư tự muốn một mình mất tích. Hai là cô ta đã bị hung thủ giết chết rồi phi tang để trả thù cá nhân. Ba là cô ta bị bắt cóc để tống tiền. Bốn là bị hung thủ bắt giữ và giam cầm. Trong 4 khả năng trên thì khả năng đầu tiên ít nhất và là khả năng cuối cùng lớn nhất. Phương hướng điều tra luôn lựa chọn khả năng lớn nhất, nghĩa là chúng tôi sẽ tiến hành ra soát từ phạm vi nội thành, chứ không bắt đầu từ ngoại thành. Câu hỏi đặt ra là tại sao hung thủ lại bắt người và giam giữ? Hung thủ đó có thể là ai? Câu trả lời rất đơn giản, y chính là kẻ chuyên quấy rối tình dục trong tàu điện ngầm. Bào Triển bổ sung thêm, theo suy luận 4 cấp leo thang trong hình sự thì khả năng lớn nhất có thể xảy ra là hung thủ chính là một tên chuyên quấy rối tình dục, thường hoạt động ở khu vực tàu điện. Nhìn thấy các cô gái xinh đẹp gợi cảm liền nảy sinh dục vọng, có lẽ tại một điểm mù nằm ngoài tầm kiểm soát của hệ thống camera trong khu vực trạm nghỉ. An tiểu thư xinh đẹp đã bị hung thủ đánh ngất bằng một phương pháp nào đó, rồi sau đó y sẽ nhét nạn nhân vào trong một cái túi to hoặc là một cái ba lô kéo, rồi đưa đến hang ổ. Tô Mi nói, các đồng chí, nhiệm vụ hiện giờ của các đồng chí là phải đi bắt những tên yêu rau xanh hoạt động ở khu vực tàu điện ngầm. Bởi vậy các đồng chí phải cần ăn mặc gợi cảm một chút, trang điểm cho thật đẹp. Sau khi bắt được chúng, trọng điểm điều tra là xét hỏi xem trong ngày cô An Kỳ mất tích, những tên yêu rau xanh nào đã từng nhìn thấy cô ta trong nhà ga tàu điện ngầm. Các đồng chí đều phải đem theo ảnh của cô An Kỳ và thay cảnh phục bằng thường phục. Một nữ cảnh sát trung niên tầm ngoại tứ tuần liền gióng giạc hô lớn: "Dạ rõ." Họa Long chọc: "Thím ơi, thím làm ơn ở nhà cho đỡ vướng chân vướng cẳng, để các em trẻ đẹp đi làm việc được rồi." Nữ cảnh sát trung niên nọ trừng mắt hỏi: "Tôi là đảng viên, tôi chưa bao giờ sợ đấu tranh với lũ người xấu. Ý cậu nói tôi không đẹp đẽ chứ gì?" Mọi người liền phá lên cười. Thật ra trong tàu điện ngầm chỉ có hai loại người: yêu rau xanh và không phải yêu rau xanh. Họa Long và Bao Triển ngồi trên ghế tàu điện ngầm. Cách đó không xa, Tommy đứng gần cửa ra vào, nắm chặt vào vòng bám tay trên tàu giả dạng làm hành khách. Cô mặc đồng phục trông không khác gì một tiếp viên hàng không xinh đẹp và gợi cảm. Nếu như là yêu rau xanh, chắc chắn hắn không thể nào bỏ qua được. Vì Trần giáo sư không tiện đi lại nên ông không tham gia hoạt động lần này, mà chỉ ngồi trong văn phòng để quan sát qua camera. Các nữ cảnh sát xinh đẹp mặc trang phục vừa thời thượng vừa thời trang, rồi tản ra khắp các toa tàu để thực hiện nhiệm vụ của mình. Họ lén đưa mắt nhìn các hành khách ở xung quanh và thầm đánh giá ước đoán xem ai có khả năng đó là yêu rau xanh. Đối với những cảnh sát đem ngài làm bạn với khẩu súng và hiểm nguy thì nhiệm vụ này vô cùng mới mẻ và khiến cho họ rất hưng phấn. Có lẽ vì sự nhạy cảm và tinh thần cảnh giác cao độ đặc thù của các nữ cảnh sát nên nữ cảnh sát trung niên nọ đã bắt nhầm người, suýt nữa là đã bị phá hỏng cả lần hành động này. Tommy khẽ thì thầm vào bộ đàm không dây, khuyến cáo các nữ cảnh sát không được quên mình là ai. Dẫu xác định đúng đối phương là yêu rau xanh, cũng không được bắt chúng ngay tại trận. Tránh đánh rắn động ổ, gây chú ý cho những người xung quanh. Bào Triển đưa mắt quan sát bốn phía. Có một người đàn ông trung niên mặc quần áo xộc xệch nhếch nhác tiến lại gần. Bào Triển cảnh giác liếc hắn. Người nọ tránh ánh mắt của anh. Một lát sau hắn dừng lại cạnh Bao Triển, hơi cúi người nhếch mép nửa như cười nửa như không thì thầm bảo: "Mấy hôm trước vớt được một tử thi nữ không đầu trong hồ nhân tạo ở công viên. Cậu muốn biết ai đã giết cô ta hay không?" Bao Triển chột dạ, tim đập thình thịch. Họa Long cũng nghe thấy rõ. Anh đưa mắt ra hiệu cho Bao Triển chớ vội hành động. Gã trung niên nọ thấy mặt Bao Triển chứa đầy vẻ hoài nghi liền nói tiếp: "Tháng trước một đám người cầm dao giết chết một tài xế, cậu có biết chuyện này hay không?" Bao Triển đáp: "Không biết." Gã trung niên nọ lại tiếp tục: "Gần đây có băng nhóm xã hội đen hoành hành rất là dữ dội, chúng đều có súng, chuyên hoạt động ở các bến tàu trạm xe cướp giật đồ của khách ngoại tỉnh." Giọng hắn càng lúc càng nhỏ lại và càng lúc càng trầm xuống. Cùng lúc đó, tay hắn thò vào trong ba lô ở sau lưng. Họa Long đứng bật dậy. Bao Triển đang do dự không biết nên lập tức bắt hắn hay là cứ tiếp tục án binh bất động, thì thấy hắn móc ra một tập báo dày ở trong ba lô. Tài tình như người ta làm ảo thuật, hắn cười nói: "Mua một tờ pháp luật ra ngày hôm nay là biết liền, vụ án động trời nào cũng đều có tuốt." Đúng là thần hồn nát thần tính. Họa Long sừng sộ bước tới túm cổ áo gã trung niên rồi quát lên: "Biển ngay!" Gã trung niên bán báo thấy Họa Long trừng mắt liền len lén chuồn thẳng sang một toa tàu khác. Tàu đến trạm tiếp theo, hành khách cứ ùn ùn kéo vào, mọi người đều bị xô vào trong góc. Tommy cũng bị ép vào một góc tàu. Phía sau cô là một thanh niên với dáng vẻ giống như là đi theo dòng hành khách đi ra khỏi ga. Tommy cũng đi theo sau và cô trừng mắt nhìn gã thanh niên, tức giận đến mức không thốt nên lời. Lần hành động này, đội cảnh sát bắt được tất cả 6 tên yêu rau xanh trong tàu điện ngầm và tất cả bọn chúng đều do Bao Triển và phân cục phó trực tiếp thẩm vấn. Họa Long đùa Tommy: "Anh hỏi cô có muốn tham gia ghi bút lục hay không?" Tommy trừng mắt lườm anh, không thèm trả lời. Cuộc thẩm vấn kết thúc mà không có bất kỳ thu hoạch nào cả. Ngoài việc tự cảm thấy hối hận về hành vi của mình, thì 6 tên yêu rau xanh chuyên quấy rối tình dục hành khách nữ trong tàu điện ngầm đều thanh minh là mình chưa bao giờ nhìn thấy An tiểu thư cả, và họ không hề có ấn tượng với bức ảnh của An Kỳ. Bào Triển, Quả Long, Tô Mi bắt đầu thấy nản. Họ quay về văn phòng chuẩn bị báo cáo tình hình với giáo sư Lương Thư Dạ. Giáo sư Lương đang tập trung tinh thần quan sát từng hình ảnh camera trong máy tính, thậm chí ba thành viên của tổ chuyên án bước vào lúc nào mà ông cũng không hề hay biết. Tô Mi thở dài. Tôi đã xem 4 cuốn băng hàng trăm lần rồi, phân cục đường sắt cũng xem nát cả cuốn băng này nhưng mà chẳng có gì cả. Tại thời điểm An Kỳ mất tích, trong băng camera không hề xuất hiện bất kỳ hình ảnh nào của cô ta suốt quá trình từ khi cô ta bắt đầu bước vào ga tàu cho đến khi chuyến tàu điện ngầm cuối cùng khởi hành. Ngay cả trong camera đặt ở các cửa ra của nhà ga cũng không hề phát hiện thấy bóng dáng của An Kỳ. Và điều đặc biệt là cảnh sát tuyệt đối không phát hiện bất kỳ kẻ khả nghi nào mang hành lý xách tay hoặc là ba lô khoác vai xuất hiện ở trong camera. Giáo sư Lương xoay máy tính về phía Bào Triển, Quả Long và Tô Mi, rồi trầm giọng bảo: các cô cậu đã bao giờ xem phim kinh dị lúc nửa đêm hay chưa? Ba người nhìn vào màn hình vi tính và họ lập tức trông thấy cảnh tượng khiến người ta phải dựng tóc gáy hiện lên trong camera giám sát mọi hoạt động của đường tàu. Chuyến tàu cuối cùng đã khởi hành từ lâu. Thời gian trên màn hình hiển thị là 0 giờ 10 phút. Đường sắt vắng bóng người, sân ga thì mờ tối bởi người ta đã tắt bớt bóng đèn. Bào Triển, Quả Long và Tô Mi lờ mờ nhìn thấy dưới đường tàu có một phụ nữ cúi gập lưng, hai tay buông thõng, đầu gục xuống, tóc rủ lơ phơ trùm hết cả khuôn mặt. Cô ta lừ lừ tiến lại gần sân ga. Chương 4. Cổ xác Trương Phình. Trên thế giới từng xuất hiện rất nhiều vụ hung án ly kỳ xảy ra trong khu vực tàu điện ngầm. Năm 1974 tại New York, Mỹ, một nhóm khủng bố bịt mặt bắt giữ hành khách trong tàu điện ngầm để làm con tin. Cứ cách một tiếng thì chúng lại giết một người để uy hiếp chính phủ, đòi một khoản tiền chuộc khổng lồ. Đối diện với lực lượng cảnh sát dày đặc bao vây bốn phía, sau khi nhận được tiền chuộc thì nhóm khủng bố bịt mặt lập tức biến mất một cách vô cùng thần bí ngay dưới lòng đất. Sau đó, một công nhân tuần tra đường sắt đã phát hiện bọn chúng đã đào trước một đường hầm bí mật ở gần nơi đó. Năm 1982, tại tàu điện ngầm ở London đã xảy ra một vụ thảm án. Vì mất điện nên đoàn tàu điện ngầm buộc phải dừng lại ở giữa đường. 6 hành khách bị giết một cách dã man. Một hành khách say rượu nằm ngủ ở góc khuất nên may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Ông ta liền lấy máy ảnh chụp lại hiện trường hung án. Sau khi được đăng trên tờ báo, bức ảnh đó đã tạo ra cơn địa chấn rúng động toàn thế giới. Và đây chính là vụ án ma cắt cổ nổi tiếng trong lịch sử phạm tội. Và đến tận ngày nay vụ án này vẫn chưa có lời giải. Người phụ nữ xuất hiện trên màn hình không phải ai khác mà chính là An Kỳ. Trong camera, tư thế của cô trông rất là quái dị, lưng cúi gập, đầu gục xuống, hai tay thì buông thõng. Phía dưới thân thể cô ta còn có một người khác, hình như là kẻ đó đang cõng An Kỳ đi trong sân ga. Vì ánh sáng rất kém nên hình ảnh của họ trông cứ lờ mờ, và kẻ cõng An Kỳ chỉ lộ nửa cái đầu, phần còn lại đều bị tóc của An Kỳ che khuất. Bởi vậy rất khó phân biệt được các đặc trưng về diện mạo và kiểu tóc của y. Tô Mì phóng to hình ảnh lên cả trăm lần, rồi dùng kỹ thuật xử lý kích hình rõ nét, và kết quả trên màn hình hiện lên một kẻ đội mũ giáp. Giáo sư Lương lập tức gọi điện thoại cho phân cục trưởng phân cục đường sắt, yêu cầu ông ta thẩm vấn trọng điểm những kẻ quấy rối tình dục hành khách nữ vừa bị bắt ngày hôm nay, xem ai là công nhân xây dựng hoặc là lính cứu hỏa, và ai thường hay đội mũ bảo hộ lao động đi ra vào trong nhà ga. Bào Triển bổ sung thêm: hãy tìm người đàn ông trung niên chuyên bán báo trong nhà ga và thẩm vấn anh ta xem, có lẽ anh ta sẽ cung cấp được một vài manh mối hữu ích đấy. Một lát sau, chủ quản phụ trách công tác an ninh đường sắt đã lôi được cái gã trung niên bán báo đến văn phòng của tổ chuyên án. Hắn ta bị còng tay, miệng thì cứ lải nhải kêu oan: tôi chỉ đi bán báo thôi mà, có làm gì phạm pháp đâu, tại sao vô cớ lại bắt tôi? Bào Triện bước đến chỗ hắn, mở khóa còng tay rồi bảo: xin lỗi ông anh, chúng tôi chỉ muốn ông anh hợp tác với cảnh sát phá án mà thôi. Tôi vốn định mời ông anh đến đây, nhưng chẳng ngờ họ lại bắt ông anh như thế này. Gã bán báo bực mình, tỏ vẻ khó chịu đáp: tôi đết biết cái gì, đừng hỏi tôi vô ích. Chủ quản phụ trách công tác an ninh đường sắt liền nghiêm giọng quát: tốt nhất là anh hãy ngoan ngoãn phối hợp với cảnh sát đi. Bào Triển cầm ba lô đựng báo của gã trung niên kiểm tra một lát, thấy bên trong còn có một xấp báo, anh bảo: tôi sẽ mua hết chỗ báo này cho anh, có điều tôi muốn hỏi thăm một số việc, mong là ông anh hãy trả lời giúp giùm. Ông anh có để ý thấy ai trong nhà ga hay đội mũ giáp hay không? Và ông anh có thấy hắn có hành động gì khả nghi giống như một tên trộm hay là kẻ quấy rối tình dục gì hay không? Tên bán báo nghe vậy mới nguôi giận, giọng nói có vẻ hòa nhã hơn. Hắn bắt đầu cứ thao thao bất tuyệt, quả thật hắn đã cung cấp được một manh mối vô cùng quan trọng. Ngày nào gã trung niên này cũng đi bán báo ở trong ga, và hắn nhìn thấy rất nhiều người đội mũ giáp, đa số đều là công nhân, số ít là các ca sĩ lang thang đội mũ bảo hiểm đi xe máy. Ngoài ra còn có một số người đặc biệt, ngày nào anh ta cũng ngồi ở ga tàu điện ngầm, nơm giống như là thợ điện, lại vừa hao hao giống công nhân đường sắt. Dường như anh ta thiếu một bên tai nên cứ đội mũ bảo hiểm để che cái phần tai mình bị mất. Anh ta không có đi làm mà ngồi cả ngày ở trong nhà ga. Chủ quản phụ trách công tác an ninh đường sắt tìm một chiếc mũ giáp, gã trung niên bán báo lập tức nhận ra ngay: đúng rồi, anh ta hay đội chiếc mũ này. Sau khi đối chiếu các thông số kỹ thuật thì chiếc mũ này hoàn toàn trùng khớp với chiếc mũ nhìn thấy trong camera. Giáo sư Lương nói: rất có khả năng nghi phạm là công nhân phục vụ trong ngành đường sắt. Từ camera có thể nhận ra y cố tình cúi đầu thật thấp để tránh cái ống kính. Điều đó chứng tỏ y rất thông thạo các vị trí camera được bố trí trong nhà ga. Chủ quản phụ trách công tác an ninh đường sắt nói: những công nhân đội mũ bảo hiểm làm việc trong đường sắt thường là công nhân tuần tra, công nhân tu sửa đường tàu, thợ điện, thợ cơ khí. Những người này đều làm ca đêm, một số là công nhân thời vụ. Sau khi các chuyến tàu hoạt động vào ban ngày kết thúc thì họ mới tiến hành kiểm tra và sửa chữa đường tàu vào ca đêm. Giáo sư Lương đưa ra phỏng đoán: rất có khả năng nghi phạm là kẻ bị hủy hoại dung nhan, tính tình lập dị hướng nội, không thích giao tiếp với mọi người. Y làm công việc thấp kém thường bị mọi người coi thường. Có lẽ y vẫn còn độc thân và sở hữu không gian độc lập, chỉ vậy y mới có nơi để cầm tù người bị hại. Chủ quản phụ trách công tác an ninh đường sắt nói: giáo sư nói vậy khiến tôi nghĩ đến một người. Anh ta là công nhân chuyên xử lý nước thải, trong mặt mũi thì xấu xí, không có vợ con, và anh ta còn chơi gái và bị phạt tiền nữa đấy. Trung tâm xử lý nước thải đường sắt có 6 trạm trung chuyển, tất cả đều nằm trong đường hầm. Giữa số đó có một trạm nằm ở ga tàu điện ngầm gần sân bay. Đáng lẽ An Kỳ sẽ phải xuất hiện tại lối ra ở ga này, nhưng cô ta lại mất tích một cách thần bí. Hôm ấy An Kỳ đã đăng trên mạng xã hội một đoạn như sau: trưa nay đầu bếp người Pháp nhà mình làm cơm rất ngon, ghét thật, tiểu thư đây đang giảm béo kia mà. Mình đã nặng quá 45kg rồi, mình và bạn trai chỉ uống một chút rượu vang. Giá chai rượu này đủ để một nông dân sống cả năm. Muốn đi Praha để ăn kem quá, hay là đi Hawaii để ăn chè kem ở bãi biển cũng được. Sang phòng trang điểm, lấy chai khoáng dưỡng ẩm đổ lên miếng bông, xoa lên trên mặt, sau đó thoa kem, rồi gọi điện cho thợ trang điểm của gia đình lên tầng giúp mình trang điểm nhẹ nhàng. Xong rồi, giờ chuẩn bị đi ra ngoài đi shopping thôi. Vào kho để xe, chọn con xe màu hồng. Đúng rồi, mình mua liền 7 chiếc bọt, phun thành cái màu mình thích. Quần áo hôm nay hợp với xe màu hồng. Tiếp đến mình sẽ lái xe tới quảng trường Vạn Long. Nói thật, mình không thích Vạn Long lắm. Hàng họ chẳng bắt kịp xu hướng thời trang quốc tế một chút nào cả. Có điều mình cũng mua được một ít đồ và tiêu hết hơn 300.000 tệ. Hôm nay mua sắm ít nên không thấy vui gì cả. Hơi mệt, thế là vào luôn Starbucks ở City Pacific ngồi nghỉ. Vừa mới châm điếu thuốc lên thì con bé nhân viên phục vụ đã lù lù xuất hiện, bảo không được hút thuốc. Con bảo tiểu thư đây phải đi ra ngoài quán mà ngồi. Làm gì có chuyện vô lý, tức chết đi được. Mình liền tiện tay tặng cho nó một cái tát. Sau đó hỏi nó có biết bổn tiểu thư này là ai hay không. Rồi lôi ngay cái thẻ ngân hàng siêu VIP của Thụy Sĩ, vứt vào mặt của nó bảo: hôm nay bổn tiểu thư bao trọn cái quán này. Còn nữa, gọi quản lý nhà hàng đi ra đây. Tôi muốn ông ta đuổi việc cô này. Nó khóc quá trời luôn, biến luôn ra khỏi tầm nhìn của mình. Hứ, dám chống lại bổn tiểu thư thì chỉ có nước chết. Thôi thôi, không biết nữa. Tôi còn phải đi ra sân bay để đi Nhật dự tuần lễ thời trang quốc tế. Hẹn gặp lại các fan của tôi. Sau đó An Kỳ bị kẹt xe, buộc phải đi tàu điện ngầm. Đó là chuyến tàu cuối cùng của ngày hôm ấy. Sau khi đánh ga tàu gần sân bay thì cô gái đó có tính ưa sạch sẽ quá mức, liền đi vào rửa tay trong nhà vệ sinh. Phòng vệ sinh không một bóng người, nền nhà trơn ướt. Không may An Kỳ bị trượt chân ngã xuống sàn. Một người đàn ông đội mũ giáp bước tới đỡ cô ta. An Kỳ ghê tởm xua tay quát lên: bận chết đi được, cút đi chỗ khác, thật là đáng ghét. Cô ta rửa tay lại ngẩng đầu lên thì từ trong gương phòng vệ sinh, cô ta nhìn thấy một người đàn ông đội mũ giáp vẫn cứ đứng phía sau lưng. Ánh mắt anh ta lộ vẻ hung quang. An Kỳ sợ run cầm cập, tất tả định bỏ đi, nhưng chợt thấy sau gáy mình tê rần. Rồi một cơn đau ập đến, cô ta khẽ co giật và ngất xỉu đi. Lúc tỉnh lại, An Kỳ phát hiện mình đang ở trong đường hầm tối om của đường sắt. Một người đàn ông đang cõng cô ở trên lưng. An Kỳ hoảng loạn kêu gào thảm thiết, giãy giụa mong thoát ra. Nhưng tay và chân cô đã bị trói chặt. Gã đàn ông đặt An Kỳ xuống đất rồi lấy băng keo dán chặt miệng cô ta lại. Sau đó lại tiếp tục vác An Kỳ lên trên vai, mặc cho cô ta cứ ú ớ kêu vang. Y cứ sải bước tiến sâu vào nơi tối tăm trong đường sắt. Tiếng hát của gã đàn ông vang vọng giữa đêm đen. Y hát một bài hát xưa cũ. An Kỳ lại tiếp tục ngất xỉu. Trong đường sắt cũng có một số dân lang thang cư ngụ, giống như người ăn mày, những kẻ không nhà để về. Họ tìm một góc rồi ngủ, ngủ gà ngủ gật trên mấy tờ báo. Chẳng ai thèm quan tâm đến họ và cũng chẳng ai buồn nhìn họ. Người công nhân xử lý rác thải nọ cũng sống ở một trạm trung chuyển trong đường hầm. Anh ta là công nhân thuê thời vụ. Gian phòng nhỏ tối tăm sặc mùi tanh nồng chính là ngôi nhà tạm bợ của anh ta. Phân cục phó phân cục cảnh sát đường sắt và chủ quán phụ trách công tác an ninh đường sắt dẫn theo đội cảnh sát. Họ bừng bừng khí thế men theo đường hầm hướng về trạm trung chuyển xử lý nước thải. Bao Triển và Họa Long đều có linh cảm sắp phá được vụ án này. Lẽ ra Tommy không cần tham gia, nhưng vì tò mò đã thôi thúc cô đi đến hiện trường để xem bộ dạng đáng thương khi bị giam cầm của thiên kim tiểu thư nhà họ An. Khi sắp đến trạm trung chuyển, mọi người đều nóng lòng đến mức gần như tất cả đều cất bước mà chạy. Từ văn phòng của tổ chuyên án, giáo sư Lương phải nói vào bộ đàm không dây nhắc nhở mọi người: có 5 nhân tố để phá vỡ hiện trường vụ án, trong đó nhân tố nghiêm trọng nhất chính là cảnh sát. Lời cảnh báo của giáo sư khiến bước chân mọi người bất chợt lại đi chậm lại. Họ cẩn trọng tiến vào phía trạm trung chuyển, và dưới ánh đèn halogen, gian phòng nhỏ nơm chẳng có gì bất thường. Bên trong thì tối như hũ nút, dường như trống không. Hòa Long bước lại gần, giơ chân lên đạp cửa. Cánh cửa sắt không khóa, một tiếng keng vang lên và cánh cửa mở ra, chậm chạp đàn hồi trở lại. Từ kẽ hở của khe cửa, mọi người phát hiện một người đang nằm trên sàn nhà. Một người khổng lồ. Nói chính xác hơn, đó chính là một cổ xác bị trương phình thành khổng lồ. Cửa lại được mở ra, mấy cảnh sát đứng phía trước lập tức gặp người lại nôn thốc nôn tháo. Tô Mì chỉ liếc nhìn rồi quay mặt đi, lợm giọng buồn nôn. Tử thi đã bị phân hủy ở mức độ cao, phần mặt thì phù thủng, con người cứ lồi ra lõm vào, phần bụng thì tròn vo như quả bóng. Khí xâm nhập vào trong sẽ trương phình lên. Bào Triển thốt lên: xác trương phình. Sau khi chết 5 đến 7 ngày, tử thi sẽ bị phình to giống như người khổng lồ. Trong y học, hiện tượng này được gọi là hiện tượng xác trương phình do bị phân hủy. Phần cục phó và chủ quản phụ trách công tác an ninh đường sắt cố kìm nén cảm giác bị lợm giọng đang cồn cào trong dạ dày, bước đến gần xem xét. Một cảnh sát đã chụp ảnh để làm bằng chứng. Đột nhiên cổ xác phát nổ lên một tiếng bụp vang lên, và nước dịch trong cơ thể tử thi bắn ra tung tóe, mùi hôi thối kinh tởm tỏa ra. Khí phân hủy khiến áp lực trong bụng tử thi tăng cao, đến lúc không thể chịu đựng nổi, tử thi sẽ phát nổ. Ở Hàn Quốc từng xảy ra một vụ việc rất ly kỳ. Tử thi thai phụ phình to rồi phát nổ. Khi phát nổ, trong bụng tử thi vọt ra một đứa trẻ. Mặc dù bây giờ không thể nhận dạng được diện mạo của tử thi, nhưng dựa vào quần áo nạn nhân mặc tại hiện trường, nhóm máu và dấu vân tay, cảnh sát xác định nạn nhân chính là công nhân xử lý nước thải nọ. Bác sĩ pháp y bước đầu kiểm tra tử thi đã đưa ra kết luận: nguyên nhân dẫn đến công nhân xử lý nước thải tử vong là bị người ta đánh ngất rồi bóp cổ cho đến chết. Nạn nhân đã chết khoảng 5 ngày trước đó, cũng chính là thời điểm An Kỳ bị mất tích. Vụ án đột nhiên trở nên ly kỳ và khó hiểu. Nghi phạm duy nhất đã chết. Không những vậy, anh ta còn trở thành một cổ xác khổng lồ và phát nổ. Vậy ai là hung thủ để giết chết anh ta? Hiện giờ An Kỳ đang ở đâu? Chương 5: Nơi sâu của địa ngục. Nếu vụ án đầu tiên không thể phá giải thì tổ chuyên án sẽ đứng trước nguy cơ bị giải tán. Mọi người đều ngồi trong văn phòng chờ đợi kết quả khám nghiệm của bác sĩ pháp y. Chẳng ai nói với ai câu nào. Lần đầu tiên trong đời Bao Triển đã hút thuốc. Đối với anh, được gia nhập tổ chuyên án là cơ hội mà cả đời anh mơ cũng không thấy. Từ nhỏ đến lớn anh đã phải chịu đựng biết bao nhiêu khổ cực. Những năm tháng khó khăn ấy đã nuôi dưỡng thói quen nhẫn nại và ý chí kiên cường. Khi vấp phải khó khăn, dẫu cúi đầu thì vẫn phải ưỡn ngực. Tuy vậy, cũng vì thế nên anh luôn cảm thấy tự ti trong lòng. Chưa bao giờ anh cất tiếng cười, dẫu mỉm cười cũng nhíu hai đầu mày. Anh tự hỏi mình, chẳng lẽ phải về đội cảnh sát xã để làm một viên cảnh sát thực tập quèn hay sao? Trên thế giới này không có kẻ phạm tội thông minh, mà chỉ có cảnh sát kém cỏi. Không vụ án nào có thể che đậy kín bưng. Không phá được án là vì cảnh sát chưa làm tốt. Nguyên nhân chưa làm tốt là vì cảnh sát vẫn chưa đi sâu sát vào thực tế. Bất kỳ tử thi nào cũng đều biết nói, chỉ cần tìm cách để nghe nó nói mà thôi. Một mình Bao Triển đến hiện trường. Anh thẫn thờ trong gian phòng xử lý nước thải sọc cái mùi hôi thối rất lâu. Anh ngồi đó suy ngẫm giữa bóng tối mênh mông của đường hầm, nhưng vẫn không phát hiện ra được manh mối nào. Lúc trở lại văn phòng thì đã có kết quả thẩm định của phòng kỹ thuật và phòng vật chứng. Vật chứng được phát hiện tại hiện trường phạm tội không nhiều. Tại hiện trường không thấy dấu vết của vật lộn cũng không lấy được dấu vân tay hay vân chân. Ngoại trừ một đôi giày ra thì không hề có vật khả nghi nào khác. Cỡ chân của người công nhân xử lý nước thải khoảng số 44, trong khi đôi giày phát hiện tại hiện trường vụ án lại mang số 42. Giáo sư Lường cứ xem đi xem lại bức ảnh hiện trường, rồi cứ cầm đôi giày lên để quan sát một cách tỉ mỉ. Ông gật đầu nói, đôi giày này là của hung thủ để lại đấy. Đây là một đôi giày vải rất phổ thông, có thể tìm mua ở bất cứ cửa hàng nào, cửa hiệu nào. Giáo sư Lường lại hỏi, vậy có lấy được ADN từ trong đôi giày này hay không? Nhân viên phụ trách phòng vật chứng nói, nước ta vẫn chưa thành lập được kho số liệu ADN, cho nên dẫu có lấy được ADN thì cũng không thể tìm ra một người thông qua ADN lưu lại trên đôi giày này ạ. Trên TV thường xuất hiện hình ảnh cảnh sát ngồi ung dung trong phòng thí nghiệm, vừa nói chuyện vừa lắc lắc ống thí nghiệm, sau đó liền phá được án. Đúng là nực cười. Từ một đôi giày đi tìm một người thật chẳng khác nào như mò kim đáy bể. Vậy mà tên tội phạm nổi tiếng Bạch Bảo Sơn bị phát hiện nhờ bao đựng súng mà y vứt lại. Cảnh sát có thể truy bắt Đông Bắc Nhị Vương cũng chỉ dựa vào cái chiếc xe đạp, khi đó phán đoán ra tuyến đường chạy trốn của y. Bao Triển đeo găng tay lấy chiếc giày trong túi đựng vật chứng ra. Anh làm một động tác khiến cho tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều trố mắt ra kinh ngạc, là ngửi đế giày. Tô Mi và Họa Long ngớ người ra nhìn Bao Triển. Bao Triển nhắm mắt lại, chớp mũi dí sát vào đế giày, hít một hơi thật mạnh, rồi ngẩng đầu lên vẻ mặt như thể đang say sưa trong hương thơm bất tận. Tô Mi cảm thấy lợm giọng. Họa Long hỏi, này người anh em, người thấy cái mùi gì có phải không? Bao Triển lộ vẻ mặt hoan hỷ đáp, là mùi phân lợn. Giáo sư Lường nghe Bao Triển nói vậy liền vô cùng hưng phấn. Ông hỏi dồn dập, cậu có chắc không? Bao Triển gật đầu xác nhận. Mùi này khiến anh nhớ lại rất nhiều chuyện từng xảy ra trong quá khứ. Giáo sư Lường yêu cầu phòng kỹ thuật kiểm nghiệm lại chất vi lượng dưới đế giày để chứng thực có phải là phân lợn thật sự hay không. Rất nhiều vụ án bị lãng phí thời gian do quá trình kiểm chứng kéo dài, dẫn đến việc lỡ cơ hội quý giá để bắt tội phạm. Giáo sư Lường không ngồi đợi kết quả kiểm định, ông lập tức bảo Tommy phải dùm máy tính để tìm kiếm. Nếu phán đoán của Bao Triển chính xác thì chắc chắn hung thủ sống ở một trại chăn nuôi hoặc là giết mổ gia súc. Tóm lại đó là một nơi có phân lợn. Hung thủ đã khôn khéo ẩn mình trốn tránh các tài liệu lưu hồ sơ của Cục Thuế, Cục Kiểm dịch vệ sinh giết mổ gia súc, đơn vị quản lý hộ khẩu của ngành giết mổ trong thành phố. Trong thành phố này không có nhiều nơi nuôi lợn, bởi đa số người dân chỉ nuôi lợn ở vùng ngoại ô. Nhờ vậy, phạm vi điều tra sẽ được thu hẹp lại rất nhiều. Tommy sử dụng kỹ thuật của tinh tặc để vào trộm mạng nội bộ của các ban ngành cục chăn nuôi, trạm kiểm dịch. Đối với cô chuyện này dễ như là trở bàn tay. Vậy mà cô không tìm thấy bất kỳ thông tin nào có giá trị. Giáo sư Lường đưa ra chỉ thị. Tôi cần danh sách bệnh viện thú y trong thành phố này. Tôi còn cần tất cả địa chỉ những nơi có thể giẫm phải phân lợn. Tommy nói, giáo sư hãy đợi một chút. Xâm nhập vào máy tính của họ ở khoảng cách xa, chắc chưa đến 10 phút. Sau khi kiểm tra ở phương diện rộng, Tommy đã tìm thấy hóa đơn thu phí khám bệnh thời gian gần đây trong hồ sơ lưu trữ trên máy tính của các bệnh viện thú y. Tất cả đều không có giá trị gì. Có điều cô lại tìm thấy sổ chuyên cần, ở đó ghi lại địa chỉ của các khách hàng. Trong số các địa chỉ có một địa điểm nuôi lợn rất là khả nghi, bởi nó nằm tại một thôn ở gần sân bay. Giáo sư Lường lập tức gọi điện thoại cho ủy ban xã. Chủ nhiệm trị an xã giới thiệu qua điện thoại, chủ khu nuôi lợn đó tên là Cát Đinh, thường ngày rất là ít nói và cũng chưa từng có tiền án tiền sự. Năm nay đã 38 tuổi, cao tầm 1m70. Vợ anh ta mắc bệnh tâm thần, không biết mua ở đâu về hay là lấy từ nơi đâu về. Ngoài ra còn có một cậu con trai bị câm điếc bẩm sinh. Trại nuôi lợn nhà anh ta có 10 mấy cái đầu lợn. Đột nhiên Bảo Triển nhớ đến lời của một người đàn ông bán báo. Anh ghé sát điện thoại hỏi: ông Cát Linh đó có phải bị tật ở tai hay không? Chủ nhiệm Trị An đáp: đúng vậy. Hồi trẻ trong một lần uống rượu say, anh ta ngã cắm đầu vào trong chuồng lợn nên bị lợn gặm mất hết nửa bên mặt, nên thường ngày cứ toàn là đội mũ, thỉnh thoảng còn đội luôn cả mũ giáp. Các thành viên tổ chuyên án lập tức hứng khởi lên, tim đập nhanh như trống trận, và cuối cùng nghi phạm nặng ký Cát Đinh đã lộ diện. Trong chuyện cổ tích hoàng tử tìm thấy cô bé lọ lem yêu dấu là nhờ vào đôi giày thủy tinh. Còn trong vụ án này, các thành viên tổ chuyên án lấy vụn mủng dưới đế giày mang đi xét nghiệm ADN, rồi đối chiếu với ADN của Cát Đinh là có thể biết được y có xuất hiện tại hiện trường hung án ở trong đường hầm này hay không. Hòa Long và Bao Triển thông báo với phó cục trưởng và ba người dẫn đội cảnh sát vũ trang xuất phát. Hơn một tiếng sau, Hòa Long gọi điện cấp báo cho giáo sư Lương. Hòa Long hậm hực nói: có một tin xấu thưa giáo sư. Giáo sư Lương hỏi: tin gì? Hòa Long tiếp: còn một tin tốt nữa à? Giáo sư Lương bảo: vậy thì cậu cứ nói tin tốt trước đi. Hòa Long hồ hởi đáp: chúng tôi đã tìm thấy cô An Kỳ ở trong tầng hầm tại trại nuôi lợn nhà Cát Đinh. Cô ta vẫn còn sống và đã được giải cứu. Lương giáo sư hỏi: thế tin xấu thì sao? Hòa Long đáp: thì tên Cát Đinh đã trốn mất rồi. Chúng tôi đã bao vây toàn bộ khu vực nuôi lợn, nhưng chẳng ngờ y đã lặng lẽ chuồn ngay trước mũi cảnh sát. Tô Mì không tham gia vào vụ truy bắt hung thủ. Vì lòng hiếu kỳ của phụ nữ, cô rất muốn biết bộ dạng khi bị giam cầm dưới tầng hầm của tiểu thư An Kỳ. Nếu kết hợp hình ảnh giữa một thiên kim tiểu thư như hoa như ngọc và một mụ nuôi lợn xấu xí nhếch nhác giữa người đẹp và ác thú, thì sẽ tạo ra một hiệu ứng rung động lòng người đến mức nào. Chẳng bao lâu sau, Tommy đã tận mắt nhìn thấy các bức ảnh được chụp tại hiện trường. Cô lật dở từng tấm ảnh, bàn tay bắt đầu run rẩy. Trong ảnh hiện rõ một miền quê trồng rất nhiều bạch dương, hai bên đường đổ xi măng là những ngôi nhà mái ngói đỏ thẳm thấp lè tè. Nhà của Cát Đinh là một trong số những ngôi nhà đó. Cánh cổng sắt ngoài vườn loang lổ hoen kỹ, từ khe cửa có thể nhìn thấy một con chó. Chắc chính nó đã tạo cơ hội giúp chủ nhân nó trốn thoát. Trong vườn có hai khu vực quay tròn để nuôi lợn, nước bẩn chảy thành dòng. Sau đó một cảnh tượng chợt vụt lóe lên, cửa vào đường hầm xuất hiện. Qua màn hình có thể nhìn thấy Hỏa Long đang cầm súng, vẻ mặt đầy cảnh giác, và trong hầm chứa đầy bánh đậu và lạp xưởng. Một cánh cửa gỗ hiện giữa đống đồ chồng chất ở dưới hầm. Tô Mì nôn nóng lật xem các tấm hình tiếp theo, và cuối cùng cô nhìn thấy tiểu thư An Kỳ. Bức ảnh khiến cho cô phải dựng tóc gáy, ớn lạnh từ đầu bỗng chạy dọc theo sống lưng. Bức ảnh đủ khiến cho công chúng cảm thấy rất là rùng rợn. Một cô gái đang yên đang lành đi trên tàu điện ngầm bỗng nhiên bị mất tích một cách thần bí. Sau đó cô gái bất chợt biến thành bộ dạng giống như nô lệ thời Trung Cổ. Tô Mì ôm mặt, cô không dám nhìn tiếp. Trong những ngày bị Cát Đinh giam giữ, chuyện gì đã xảy ra với tiểu thư An Kỳ? Bức ảnh cuối cùng cho thấy dưới tầng hầm có một thùng phân lẫn nước tiểu đầy xăm xắp, lẫn lộn cả giấy vệ sinh. Vụ án này sắp đi đến hồi kết thúc. Nó khiến chúng ta cứ bừng lửa giận khi bước vào nội tâm của một tên tội phạm biến thái. Đó chính là nơi sâu thẳm của địa ngục. Thật ra cảm giác ưu việt của người Trung Quốc đều được xây dựng trên việc khinh miệt người khác. Người thành phố khinh miệt người nông thôn, người khỏe mạnh khinh miệt người tàn tật. Nguyên nhân khiến Cát Đinh không lấy được vợ rất đơn giản, bởi vì y là người tàn tật, là một kẻ bị hủy hoại dung nhan. Mấy năm trước Cát Đinh lấy được cô vợ từ miền núi xa xôi. Rất nhiều người trong thôn đoán già đoán non, chắc anh ta đã bỏ tiền ra để mua về, chứ làm gì mà có ai chịu lấy một người dị hợm như là Cát Đinh. Tuy là đoán thế nhưng chẳng ai đi báo cảnh sát. Cát Đình nói dối rằng vợ y bị bệnh tâm thần. Để vợ không chạy trốn, y đã lấy xích sắt khóa chân vợ lại rồi nhốt ở dưới tầng hầm. Năm 2008, tòa án nước xử 1.353 vụ án dụ dỗ, lừa bán phụ nữ và trẻ em, tăng lên 9,91%. So với năm 2007, những số liệu này chỉ là một phần của tảng băng. Trong khi cuộc sống ở thành phố vừa hiện đại vừa giàu sang, thì hiện tượng phạm tội mua bán phụ nữ trẻ em tại vùng nông thôn và ngoại ô vẫn diễn ra vô cùng nghiêm trọng. Người vợ đã sinh cho y một đứa bé trai. Hai mẹ con cô đều bị nhốt ở dưới tầng hầm. Họ cứ dựa vào nhau mà sống. Đứa bé đó không hề bị câm, nhưng cậu bé chưa bao giờ mở miệng nói. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy cuộc sống hai mẹ con họ bi đát đến chừng nào. Đứa con là hy vọng duy nhất của người mẹ ở nơi cuộc sống như địa ngục này. Trong tầng hầm tăm tối, không một tia sáng mặt trời, da người phụ nữ trở nên trắng bệch như bị bạch tạng, cơ thể nhanh chóng bị béo múc mít, chẳng khác nào bị phù nề. Nếu bảo cô ấy nôm giống một con lợn nái thì cũng chẳng quá lời. Không cần nghĩ cũng biết, một gia đình như vậy chắc chắn chẳng bao giờ có được khoảnh khắc ấm áp. Nhưng từ việc người mẹ thiêu chiếc giày đầu hổ cho đứa con trai và đan áo cho cậu bé, ta cũng có thể cảm nhận được một điều rằng, dẫu con người sống trong địa ngục thì họ vẫn ngẩng đầu lên hướng về thiên đường. Sau khi Cát Đình chắc chắn vợ mình sẽ không bao giờ chạy trốn nữa, thỉnh thoảng y lại để vợ dắt con trai rời khỏi tầng hầm, ngồi trong vườn tắm nắng được một chút. Ta có thể tưởng tượng ra cảnh vào một chiều xuân ấm áp nào đó, cô ấy ngồi trên một chiếc ghế dài, ôm chặt đứa con trai vào lòng, chuyển nó từ gối trái sang gối phải. Hai mẹ con đều không nói nhau điều gì, chỉ lặng lặng ôm ấp nhau, mặc cho ông chồng dị hợm đang ném cái ánh mắt chán ghét nhìn về phía mình. Càng ngày cơ thể cô cứ béo tròn, nếu xuất hiện giữa thôn chắc hẳn sẽ khiến bọn trẻ con bu quanh để trêu ghẹo. Cả thế giới hai mẹ con họ chính là cái trại lợn này. Đôi lúc Cát Đình vứt cho mẹ con họ một bát mì hoành thánh trộn một ít thịt lợn, hoặc thỉnh thoảng là một bát canh lòng lợn, rồi hất hàm bảo: "Ăn đi, uống đi, con lợn xề." Khi y buồn bực hoặc say rượu, y lại cứ thượng cẳng chân hạ cẳng tay không thương tiếc vào cái con lợn nái xề này. Và đứa bé cứ đứng bên cạnh nhìn trân trân người cha đánh mẹ nó, khuôn mặt non nớt, tái mét, hoàn toàn vô cảm. Ý nghĩa thật sự trong cuộc sống vợ chồng thật là ngủ cùng nhưng không làm gì cả. Sau khi vợ Cát Đinh sinh con, y hoàn toàn không còn chút cảm hứng nào với vợ mình, thậm chí còn không thấy hứng thú bằng việc ướp thịt lợn. Tầng hầm là nơi Cát Đinh dùng để ướp thịt lợn. Khi xây hầm, y vô tình đào một cái giếng ngầm ăn thông với đường hầm của tàu điện ngầm. Đường hầm tàu điện ngầm có một vài phân nhánh bí mật. Ví như đường sắt ở New York, Mỹ có đường ray ngầm dùng để chuyên chở vật tư quân sự. Đường sắt ở London, Anh có đường hầm bí mật dành cho thủ tướng lúc khẩn cấp. Bất kỳ quốc gia nào khi đào đường hầm dành cho tàu điện ngầm đều suy xét đến nhân tố chiến tranh. Một số giếng ngầm ăn thông với các công trình phòng không chưa được khởi động, mà những hầm phòng không này đều liên thông với cả hệ thống đường sắt ngầm. Rồi giá thịt lợn trên thị trường ngày một tăng cao, khiến trại lợn của Cát Đình kiếm được cũng khá nhiều tiền. Dân gian thường bảo no cơm ấm cật, dậm giật chân tay. Lòng y liền mơ tưởng, càng nhìn vợ mình y càng thấy lại xấu xí, càng nhìn con gái trên phố thì y lại càng thấy họ xinh đẹp. Một ngày, y vô tình đào thông tới đường sắt ngầm ở phía dưới tầng ngầm của trại lợn. Khi đứng trên sân ga nhìn những cô gái xinh đẹp cứ đi qua đi lại, nữ công chức thanh lịch, lúc lại là các thiếu nữ e thẹn, các thiếu phụ gợi tình, các cô gái ăn mặc thiếu vải lộ đường cong, nơi thành đô có đủ những bóng hồng mỹ miều, những tà váy áo đủ màu sắc, kiểu dáng khiến người ta hoa cả mắt, phấp phới bay theo từng bước chân, giày cao gót như nghiền nát con tim của y. Đình Cát theo chân các thiếu nữ trong mộng bước vào toa tàu. Đầu tiên y chỉ dám quấy rối một cách vô cùng thận trọng, sau đó phát triển thành yêu râu xanh tàu điện ngầm, to gan ngông cuồng. Ngày nào y cũng ngồi tàu đi xuyên qua hết thành phố này đến thành phố khác ở dưới lòng đất, đứng sau các mỹ nữ, dần dần trở thành nguồn vui lớn nhất trong cuộc sống của y. Giống như là người thích xem phim, thích đá bóng, thì y thích quấy rối tình dục. Tai y bị tật nên thường phải đội cái mũ, nhưng mùa hè mà đội mũ thì có vẻ hơi dị hợm, nên mỗi lúc ngồi tàu điện ngầm, y thường đội mũ bảo hộ lao động, ăn mặc sao cho giống với thợ điện hoặc là giống công nhân xây dựng. Chiếc mũ bảo hộ lao động ấy y nhặt được ở dưới đường tàu. Trí tưởng tượng của các đình vô cùng phong phú. Đôi lúc khi máy bay lướt qua bầu trời thôn, y lại ngẩng đầu lên tưởng tượng ra dáng điệu yểu điệu gợi cảm của các nữ tiếp viên hàng không. Thật ra trong lòng mỗi người đều cất giấu một tòa địa ngục, còn trong lòng ngực của các đinh thì giam giữ một con giả thú. Nó thành hình rồi dần dần lớn lên, cuối cùng trở nên vô cùng nanh ác. Y đã có thể mua một người vợ thì tại sao không thể cướp được một người vợ nhỉ? Y tự hỏi mình như vậy. Các đinh cảm thấy một trong số những cô gái xinh đẹp ngoài kia mới là vợ mình. Y đánh giá từng cô gái mà mình gặp hàng ngày trong tàu điện ngầm bằng một ánh mắt của một đế vương đang tuyển chọn cung nữ. Vô số mỹ nữ đã đi lướt qua vai y, để lại cho y vô số sự hối tiếc ngậm ngùi. Quá trình vạch kế hoạch gây án của y được thôi thúc và hình thành cũng từ những lần tiếc nuối đó. Đôi khi một vụ án hiếp dâm lại bắt đầu từ tiếng huýt sáo vang lên khi một cô gái xinh đẹp bước qua đám công nhân xây dựng hoặc là người đưa hàng. Trong thời gian này, không ai để ý đến vợ các đinh đã biến mất. Y nói với hàng xóm rằng vợ y đi về nhà mẹ đẻ để chữa bệnh tâm thần. Tuy nhiên, y vẫn chưa đủ can đảm để gây án. Mãi đến khi trong đầu lóe lên một ý tưởng, y mua cây gậy chích điện. Đầu tiên, y đem thử nghiệm trên cơ thể con lợn. Con lợn bị cây gậy chích điện chạm vào người liền quay lơ ra đất. Như vậy chứng tỏ cây gậy này đủ sức để hạ gục một người trong nháy mắt. Đúng như ông chủ bán gậy chích điện giới thiệu, ai bị đèn pin chích điện này chạm phải sẽ bị hôn mê trong vòng 15 phút mới tỉnh dậy. Và trong thời gian này người đó sẽ hoàn toàn mất đi khả năng kháng cự và tấn công. Công cụ gây án của y là mũ bảo hiểm, gậy chích điện, băng dính và găng tay. Y cất tất cả dụng cụ đó vào trong ba lô, nhét trái tim đầy độc ác vào trong lồng ngực, rồi bắt đầu hành động để đi săn mồi. Thành phố thoát biến thành rừng rậm. Có lẽ các đinh vẫn hoài niệm thời viễn cổ, thích ai thì đánh ngất người đó, rồi lôi vào trong động sống cả đời với y. Phòng vệ sinh trong tàu điện ngầm là một điểm mù, không có bị camera giám sát. Các đinh lấy gậy chích điện làm cho An Kỳ ngất xỉu, rồi kéo vào một gian vệ sinh, trói chặt tay chân cô lại, vác lên trên vai, rồi đứng đó. Đây là chuyến tàu cuối cùng. Đợi khi hành khách đều đi hết cả, y mới cõng cái con mồi của mình đi về phía đường tàu. Trong đường hầm, điện thoại di động của An Kỳ bất chợt reo vang, khiến cho các đinh hết hồn. Y liền ném chiếc điện thoại đó đi, rồi lại tiếp tục sải chân tiến về phía trước. Phía trước xuất hiện một người lạ mặt, làm cho y giật mình. Các đinh lấy ngay cây gậy chích điện ra, dí vào người công nhân xử lý nước thải, sau đó bóp cổ cho anh ta đến chết. Mặc dù quá trình diễn ra đúng là kinh hồn bạt vía, nhưng đối với y mà nói thì chẳng qua chỉ mất một chút sức mà thôi. Lúc này các đinh mới chợt nhớ trên đường ray ngầm tích điện cao thế, đúng là chuẩn bị trăm đường vẫn sơ hở mất một đường. Trong đống dụng cụ gây án của y không có giày cách điện, trong khi đôi giày mà người công nhân xử lý nước thải nọ đang đeo lại vừa hay có giày cách điện. Bởi vậy y không chần chừ thay luôn đôi giày của nạn nhân. Chính hành động sau này đã trở thành một điểm đột phá của phía cảnh sát. Một thiên kim tiểu thư con gái tỷ phú từ thiên đường bỗng nhiên bị rớt xuống địa ngục. Các đình cổng An Kỳ về xào huyệt của mình. Ai có trí tưởng tượng phong phú đều đoán ra trong những ngày ấy đã xảy ra những chuyện gì. Quá trình từ thích nhìn đàn bà đến ngày hôm đó là quá trình phạm tội của y. Y thích hát. Các đinh liêm diêm nhìn An Kỳ rồi bảo: ai hát hay hơn anh? Làm gì có ai? Y không chỉ thích hát mà còn thích vừa hát vừa nhảy. Các động tác của y xấu xí y như cái giọng hát của y. Y cứ điên cuồng say sưa thể hiện đủ kiểu với thân hình béo ú thô kệch của mình. Hôm ấy y hát nhiều nhất là: ơi người dân vui lên đi. Ngày đầu tiên An Kỳ bị giam giữ, cô gái thường kiêu kỳ cao ngạo bây giờ phải quỳ mọp xuống trước mặt y khóc lóc thảm thiết van xin các đinh hãy thả mình ra. Các đinh thờ ơ, thậm chí cô tiểu thư nhà giàu còn chủ động cởi áo ra mong sau đó sẽ được thả ra. Không những thế, cô còn khua chân múa tay y như một mụ nông dân, thề thốt với y rằng sau khi cô ta đi, cô ta sẽ tuyệt đối không có báo chuyện này với cảnh sát. An Kỳ run rẩy nói: anh cần bao nhiêu tiền? Nhà của tôi có rất là nhiều tiền. Các đình không nói, chỉ lắc đầu. An Kỳ lại lập cập hỏi: thế thì anh muốn gì? Chỉ cần thứ tôi có, tôi sẵn sàng cho anh hết. Các đình ngoác miệng cười lộ ra hàm răng vàng khè. Y lấy ngón tay gãi gãi lên ngực của An Kỳ. Đối với y, động tác này rất giàu ý thơ và hướng y chỉ không phải là ngực cô mà còn là vị trí của trái tim. Động tác tiếp theo thì thực sự vô liêm sỉ. Y lật váy của An Kỳ lên. An Kỳ run lẩy bẩy lấy hết can đảm hỏi tiếp: được rồi, vậy anh hãy cho tôi biết đi, rốt cuộc anh muốn gì ở nơi tôi? Các đình cười một cách nanh ná, buông tà váy xuống ôm mỹ nữ trước mặt vào trong lòng. Y đang ôm cái hương ấm ngọc êm, dường như bị kích thích quá độ. Y cố gắng cất giọng khàn khàn thể hiện sự dịu dàng và thẹn thùng: làm vợ. Hôm ấy gã nuôi lợn còn làm một chuyện có lẽ là lãng mạn nhất trong cuộc đời. Vợ này, các đình nói với An Kỳ, chúng ta chính thức kết hôn với nhau nhé. Tôi sẽ đi làm giấy chứng nhận kết hôn. An Kỳ hoàn toàn quỵ ngã. Cô ta đờ đẫn không nói nên lời, nước mắt thi nhau tuôn rơi. Các đình liếm nước mắt trên mặt An Kỳ như một con sói khát nước. Sau đó y dịu dàng nâng niu và hôn cô ta. Các đinh đứng trước bức tường, trên vách tường ghi đầy các loại thông tin quảng cáo vớ vẩn như làm giấy tờ cho vay tiền, báo thù, hóa đơn. Y gọi điện cho một tên chuyên làm giấy tờ giả, nói rằng mình cần làm tờ giấy chứng nhận kết hôn. Không cần kể, cũng biết gã chuyên làm giấy tờ này ngạc nhiên và hoài nghi như thế nào khi nhận được cú điện thoại của y. Bọn chúng từng làm đủ mọi loại giấy tờ giả như bằng tốt nghiệp, bằng công chức, chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận tài sản nhà đất và thậm chí cả giấy phép kinh doanh. Nhưng đây là lần đầu tiên chúng nhận được một hợp đồng làm giả giấy chứng nhận kết hôn. Các đinh yêu cầu: tôi muốn giấy tờ phải đóng dấu thiết. Gã làm giả giấy tờ bảo: thế thì phải thêm tiền nữa đấy. Mà nói thật, sao anh chị không đi ra ủy ban làm thủ tục đăng ký kết hôn, như vậy cho nó rẻ? Các đinh đáp cọc lóc: bao nhiêu tiền ta cũng trả. Gã làm giả giấy tờ nghe thế chỉ hỏi: anh và vợ anh tên là gì để tôi điền vào tờ đơn? Các đinh trả lời: cứ để trống, tôi tự mình điền tên vào, còn vợ giờ vẫn chưa biết tên là gì. Gã làm giả giấy tờ bật cười bảo: ông anh cứ khéo nói đùa. Các đình cặp càng gằn giọng: tôi muốn làm giấy chứng nhận thật. Tôi và vợ tôi muốn lấy nhau thì cũng là thật. Giấy chứng nhận kết hôn vẫn chưa làm xong thì cảnh sát đã ập vào nhà các đình. Khi An Kỳ được giải cứu thì cô thiên kim tiểu thư giàu có đang định đi Nhật để tham dự tuần lễ thời trang quốc tế. Bây giờ trông thật là thảm hại. Người đẹp vốn muốn đi Praha để ăn kem, đi Hawaii để ăn chè, giờ đang uống bát canh lèo tèo vài vũng thịt, bị nhốt mấy ngày trong cô chẳng khác nào một cái xác biết đi, ánh mắt đờ đẫn, toàn thân thì bẩn thỉu hôi hám. Các đình chuồn thẳng vào đường sắt ngầm từ lối vào của tầng ngầm. Hôm ấy toàn bộ hệ thống tàu điện ngầm đều ngừng hoạt động. Cảnh sát huy động toàn bộ lực lượng để tìm kiếm kẻ phạm tội. Cấp trên có lệnh buộc phải bắt được hung thủ trước khi trời sáng. Vì tàu điện ngầm tạm thời ngừng hoạt động, khiến cho cả thành phố cứ náo loạn lên, gây ảnh hưởng và tổn thất nặng nề cho người dân. Mọi lối đi vào nhà ga đều có khả năng trở thành lối ra của tên tội phạm đang muốn đào tẩu. Phía cảnh sát bố trí lực lượng canh phòng dày đặc, đứng gác ở tất cả các lối ra vào. Các đinh như con chim sợ cành cong run rẩy đứng trong đường hầm. Y chọn một hướng tháo chạy khác là đi đến sân vận động ở ngoại ô thành phố. Đây chính là sân vận động đã được nhắc đến ở phần lời dẫn. Khi người ta cho xây hồ bơi ở sân vận động này, vì đất lúng nên vô tình đào thông với một cái giếng thông khí của hệ thống đường sắt ngầm. Lúc trời hửng sáng, các đinh phát hiện ra lối đi này. Y sung sướng đến phát điên lên, cứ ngỡ đã tìm thấy đường thoát thân. Nhưng vừa mới lộ diện thì đã bị hai cảnh sát tóm cổ ngay. Hai viên cảnh sát đó chính là Bào Triển và Họa Long. Trước đó họ nói chuyện với nhau như thế này. Họa Long: sao cậu biết các đinh sẽ chui ra từ lối này? Bào Triển: thì đoán thôi, tôi tự đặt mình vào vị trí của hung thủ. Nếu tôi là các đinh, tôi sẽ chạy đến nơi đây. Họa Long: thế thì hy vọng vận may sẽ đứng về phía mình. Cứ kiên nhẫn chờ đợi đi. Khi nãy phó cục trưởng nói rồi, cảnh sát phát hiện rất nhiều vết máu ở trong trại nuôi lợn. Xem ra tên này đã giết hại vợ con mình rồi. Chỉ có điều là không biết y vứt xác họ ở chỗ nào mà thôi. Bào Triển: có lẽ thi thể của hai mẹ con họ ở đâu đó trong đường hầm mà thôi. Họa Long: cảnh sát còn phát hiện mấy cuốn sách tiếng Anh và vở bài tập cũ kỹ ở trong nhà của y. Trên đó toàn là nét chữ con gái. Phó cục trưởng nghĩ rằng. Bào Triển: lẽ nào không phải y mua vợ mà cũng là cướp cô ấy ở trong tàu điện ngầm hay sao?